Hầu cho cái buổi pháp thoại buổi chiều hôm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ dành cho cái thời gian vấn đáp. Hôm qua hôm nay thì chúng ta đã có thảo luận về hai đề tài, đó là chuyển hóa cơn giận, và sáng ngày hôm nay chúng ta đang đề cập đến vấn đề đền ơn đáp nghĩa nhân cái mùa Thanksgiving gần trở về với tất cả những người đang sống ở trên đất nước Hoa Kỳ. Thì bây giờ xin quý vị hãy mạnh dạn đặt những câu hỏi thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Chúng tôi ngừng cái phần trình bày để mình trao đổi câu hỏi. Nhờ MC đọc câu hỏi lên.
Dạ, có một số câu hỏi có hoàn toàn, cho nên là mời MC đọc lên để trả lời để các vị kia nữa. Hôm qua là cháu đặt câu hỏi không được trả lời, thì hôm nay trả lời câu hỏi ngày hôm qua trước.
Dạ ông cũng xin được cảm ơn vị Phật. Thì bây giờ thì con đang ở trong lưu sinh học công tác khai tạm thời, tại vì nó trùng cái thời khóa của thầy Tuệ Hạnh cho nên người không có đông lắm. Tuy nhiên con xin tiếp tục đọc câu hỏi số 4 của thiền kiếp 1 là: thưa thầy, người ta nói sự căm thù tạo nên sức mạnh, vậy không sanh hận thì xã hội sẽ ương hèn dữ bại hay sao?
Đây là một cái câu hỏi mà nó đặt đến hai cái khả thể sử dụng về cái tiềm năng của cơn giận. Dĩ nhiên ở trong những cái cuộc chiến á, thì sự sân hận nó là một cái vũ khí rất là mạnh. Cuộc chiến ở đây không nhất thiết đó là ở chiến tranh bằng vũ khí của hai bên ý thức hệ đối lập, của nước này đấu với nước kia, của quân này đấu với quân nọ, mà nó có thể được xem như là những cái cuộc đấu đang diễn ra trong cái ý thức hệ của từng con người, trong hành động, trong ý nghĩ, trong việc làm, trong lý tưởng, trong cái nhận thức của từng người chúng ta. Đức Phật thường sánh ví một người hành giả, tức là người tu tập, là một chiến sĩ. Dĩ nhiên chiến sĩ này đặt mình trong một tình huống rất là khó xử, đó là cái cuộc chiến diễn ra trên mặt đất phẳng, thông qua hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm. Vũ khí của chúng ta chính là những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, những cái thái độ tâm lý âm tính. Và có những cái loại vũ khí tốt á, nó thuộc về từ bi hỷ xả, hay là tuệ giác, hay là tình thương, hay là nhân phẩm, hay là đạo đức, hay là những cái đức tính tốt. Thì tất cả cái đó đều được là vũ khí, tức là cái tâm lý tốt hay tâm lý không tốt cũng đều là một loại vũ khí khác nhau. Nhưng là khi mà chúng ta đặt mình trong một cái trận chiến mà kẻ chiến thắng cũng chính là mình, mà kẻ chiến bại cũng là mình, rồi kẻ thù cũng chính là mình, và người thân, người đồng minh cũng là chính là mình thôi, thông qua các cái trạng thái tâm lý. Cho nên cái trạng thái mà giận dữ có thể được biểu đạt ở nhiều cái cách thức khác nhau. Nhưng qua chúng tôi đã nói đó, ví dụ như là cái thái độ muốn chiến thắng, thái độ muốn tranh luận, thái độ im lặng, thái độ không hợp tác, thái độ bạo động, thái độ đập đổ, la rầy, quát mắng, hay là kháng cự vân vân, khởi nghĩa, nổi loạn, đều là những cái hình ảnh, đều là những hoạt dụng của cái cơn sân hận hết trơn. Thì đối với cái cuộc chiến mà tìm đến cái giá trị của đạo đức và tâm lý đó, tự nhiên là chúng ta đặt mình trong một cái tình huống biến cái cơn giận thành một cái năng lượng. Cái năng lượng đó nó thôi thúc chúng ta gọi là thăng tiến về phía trước, lao tới phía trước, dấn thân phía trước, phun dùng phía trước, bất chấp tất cả mọi cái cản lực có thể có từ xung quanh, từ bạn bè, từ người thân và từ những cái người gọi là đối diện với chúng ta. Và do đó đó, đặt mình trong một cuộc chiến gọi là như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta không có thắng và bại, mà nó chỉ có giá trị của sự chuyển hóa, tức là chúng ta chuyển hóa từ cái phàm thành cái thánh, từ cái phiền não thành cái bồ đề, từ cái đau khổ thành hạnh phúc, từ cái tiêu cực thành cái tích cực, từ cái thiếu dấn thân trở thành một con người có dấn thân. Cho nên trong trường hợp đó, cái năng lực của sân hận, tức là cái bất mãn, cái không hài lòng, cái không ưng ý về những cái xấu của mình, về những cái chưa hoàn thiện của mình, về những chưa cái hoàn thiện của người khác, nó trở thành một cái nguồn động lực để mình làm. Trong trường hợp thứ hai, nếu cái cuộc chiến đó là mình là một đối tượng, một đối thủ, và người khác là một đối tượng, đối thủ đối lập, thì cái sự sân hận á, đôi lúc nó cũng trở thành một cái nhu cầu rất là lớn. Ví dụ nếu chúng ta là một chiến sĩ ngoài biên cương bờ cõi, thì cái sự sân hận đó, nó sẽ làm chúng ta có đủ được cái năng lực để hy sinh, để đóng góp, để nằm xuống cho những người khác đi lên, tiến tới, và do đó đó cái an bình của quốc gia có thể được đảm bảo. Thì đó là cái cách mà gần như tất cả các chiến sĩ đều được huấn luyện, đều được đào tạo rằng mình ra ngoài chiến trường, một là mình sẽ bị chết, hai là mình sẽ giết người khác chết, cho nên hãy giết người khác. Như vậy cái giết người khác đó, nó được nung nấu bằng cái sân hận. Cái sân hận của cái khói súng, cái sân hận của cái tiếng súng, cái sân hận của máu đổ, của thịt nát xương tan, của những người thân của mình nằm xuống. Và đó người kia nó được hung đúc và quên đi cái nỗi sợ hãi về chết, về chóc, về thương tật, về những cái sự đổ nát của chiến tranh gây ra. Và do đó người đó có thể tiến tới phía trước, vươn tới phía trước để mà thành công, chiến thắng được cái địch thủ của mình. Mà tinh thần nhà Phật dạy chúng ta đó, nếu chúng ta làm những cái nghề chiến sĩ, nghề tướng, nghề tá trong quân sự, thì ngoài cái chuyện mà chúng ta phải làm đó là giết kẻ thù, chúng ta nuôi dưỡng cái một cái tâm lý, đó là cái tâm lý yêu nước. Chúng ta nuôi dưỡng một thái độ, đó là thái độ vì dân tộc. Cho nên yêu dưỡng một cái tình thương đó là chúng ta mang lại cái hòa bình cho những người đồng loại và cản trở những cái người ác độc đó không có cơ hội để làm những việc xấu. Cho nên khi mình mang một cái tâm niệm như vậy, dĩ nhiên là cũng là mình bóp cò mình bắn, cũng là cái mà lao tới phía trước, cũng là xông ra trận tuyền, nhưng mà cái lòng sân hận nó không có. Và lúc bây giờ mình có thể gọi là trộn lẫn với tình thương, và cái đó nó trở thành cái năng lực để mà mình có thể dấn thân phục vụ. Do đó cái nghiệp sát hại trong trường hợp này nó có thể gọi là rất là nhỏ, và do đó chúng ta có thể sống một cách rất là thọ. Đó là lý do mà nhà Phật đem ra để phân tích tại sao cũng là một chiến sĩ, cũng là một ông tướng, cũng là những người đã từng xung trận ấy, thế mà có người chết yểu, có người là sống thọ. Mặc dù chúng ta biết rằng là làm một người chiến sĩ, chúng ta không trực tiếp thì chúng ta cũng gián tiếp, chúng ta không có dấn thân thì chúng ta cũng tán đồng, cũng a vui cho cái chết của người khác, cho cái sát hại đối với kẻ thù. Cho nên là chúng ta đã gieo một cái nghiệp sát trực tiếp hay là gián tiếp, chuyện đó là chuyện chắc chắn đó. Nhưng mà nếu chúng ta rải cái tình thương vào trong những cái hành động đó, đó và cộng với cái tinh thần của chủ nghĩa yêu nước, mà chúng ta không phải giết người kia ra để mình gọi là hả cái cơn giận, để mình nguôi đi cái bực tức, để mình gọi là giảm đi cái hận thù của những người thân mình bị chết, của những người bạn mình nằm xuống, thì lúc bấy giờ cái giá trị nhân quả trong hai trường hợp này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên thay vì chúng ta xông tới phía trước bằng một cơn giận dữ, một cơn sân hận, thì chúng ta có thể xông tới phía trước với tất cả cái tình thương, với tất cả sự vô ý, với tất cả cái nhận thức sáng suốt rằng mình làm cái việc đó đó là vì yêu nước, vì yêu dân tộc, vì yêu cuộc đời, yêu hòa bình. Cho nên mình có thể mang cái nghiệp sát về phía bản thân mình để dành cái hạnh phúc hòa bình và thái bình cho những người khác. Thì trong trường hợp đó cái nhân quả nó sẽ là nhỏ, cái phước báo nó sẽ là nhiều, cái xấu nó sẽ là trở nên rất là ít. Cho nên đó, trong bất cứ một cái cuộc gọi là chiến nào đi nữa, thì cái lòng sân hận đó, nó cũng trở thành cái trục xoay cả. Ví dụ khi chúng ta đối tác với người khác, chúng ta cạnh tranh giữa công ty A với công ty B, giữa tập đoàn này là tập đoàn nọ, thì bỗng dưng chúng ta phải có thái độ bất mãn, chúng ta có thái độ không hài lòng, chúng ta không ưng ý, chúng ta bực tức, thì tất cả cái đó đó nó trở thành một cái xung lực để cho người kia có thể làm việc một cách thành công. Đó là một sự thật. Cho nên đó, khi nhà Phật dạy chúng ta tiêu diệt lòng sân hận đó, không có nghĩa là ví dụ cái sân hận này nó là một cái cánh tay, không có nghĩa là chúng ta chặt cái cánh tay này, mà không có, mà chuyển hóa lòng sân hận, hóa giải lòng sân hận chính là cái cách thức gọi là chuyển cái năng lực bạo động, cái năng lực gọi là đang bị đè nén ức chế gì đó, nó trở thành cái năng lực của sự phục vụ, nó trở thành cái năng lực của sự dấn thân, sẽ trở thành năng lực của hành động, những hành động tốt, những hành động thiện, những hành động ích, thì lúc bây giờ cái giá trị của sự chuyển hóa trong trường hợp này sẽ rất là lớn. Cho nên nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta là chặt đứt, mà thay đổi thôi, chuyển là thay đổi thôi, để cho nó tốt hơn. Cho nên đó, chúng ta đừng có sợ là khi mà mình bỏ đi cái lòng sân hận á, mình sẽ không có cái thái độ để dấn thân, để phục vụ, để nỗ lực, để vươn lên, để gọi là mạnh dạn, để kiên cố, để gọi là bất khuất, để uy vũ, mà còn phải vậy, mà ngược lại chúng ta sẽ có rất nhiều cái chất liệu đó bằng cái học thuyết mới mà Đức Phật dạy, đó là tinh tấn. Chúng ta chuyển cái sự sân hận qua cái năng lực của sự tinh tấn, đó là chúng ta vươn lên, chúng ta làm mãi, làm vĩnh viễn, làm không bao giờ dừng, cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Còn nếu chúng ta còn sống là chúng ta còn làm việc, chúng ta còn đóng góp, chúng ta còn phục vụ, chúng ta còn dấn thân, chúng ta còn hy sinh, chúng ta còn làm vì lợi cho người khác. Cho nên cái sự chuyển hóa sân hận không phải là một sự mất mát, mà là đổi cách nhìn về cái sự sân hận, mà chuyển cái năng lượng từ cái sự tiêu diệt khủng bố người khác trở thành cái năng lực của sự xây đắp và phục vụ. Cho nên nó là một giá trị rất là lớn, và chúng ta cứ an tâm, nếu chuyển được ở phần nào thì chúng ta có được giá trị của phần đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tiếp lại có một câu hỏi tiếp tục với câu hỏi ở trên là: thưa thầy, vậy khi đi họp ở trong hãng luôn tìm mọi cách để loại trừ các hãng đối thủ là một tội lỗi, như thế làm sao con còn động cơ để mà làm việc?
Cái câu hỏi này là một câu hỏi rất là hay, vì nó liên hệ đến cái chức nghiệp, nó liên hệ đến cái tồn tại của công việc, nó liên hệ đến cái hạnh phúc có được từ cái công ăn việc làm của chúng ta. Nhà Phật dạy chúng ta một cái khuynh hướng khác, đó là cooperation, tức là hợp tác. Còn cái cạnh tranh của cái nền kinh tế thị trường nó là một cái cạnh tranh không có thương tiếc, tức là mạnh hiếp yếu về phương diện kinh tế, lớn ăn hiếp nhỏ về phương diện gọi là giá trị sản lượng. Và do đó họ có thể kết thành những cái liên minh với nhau để có thể tạo cái giá trị gọi là thị trường chứng khoán nó nghiêng về phía này hoặc nghiêng về phía kia để cái giá trị lợi ích của họ được cao. Còn nếu chúng ta là những cái công ty, những cái tổ hợp nhỏ thì chúng ta có thể bị đè bẹp bất cứ lúc nào. Thì trong trường hợp đó thì nhà Phật dạy chúng ta một thái độ, đó là chúng ta hợp tác. Chúng ta cũng liên minh, nhưng mà liên minh trong hợp tác chứ không phải liên minh trong sân hận. Cái liên minh trong sân hận thì triệt tiêu người khác là một liên minh gọi là tạo ra mình một cái chỗ đứng mà không bao giờ dành cái chỗ tương tự cho người khác. Còn cái liên minh của nhà Phật là tạo một chỗ đứng ngang bằng. Cho nên chúng ta không cần phải triệt tiêu cái đối thủ, mà chúng ta tìm cái cách phát huy cái sản lượng của mình. Thì cái cách để khẳng định cái giá trị value của cái thành phẩm gọi là kinh tế mà mình có thể giới thiệu, một cái sản phẩm kinh tế mình có thể đưa cho người khác. Và trên thực tế chúng ta thấy, thí dụ như là về cái công ty điện tử đi, cũng là một cái món hàng mà chúng ta mua từ cái công ty Sony thì giá nó khác, chúng ta mua từ Kodak giá nó khác, chúng ta mua từ cái hãng này hãng nọ thì giá nó khác, bởi vì cái giá trị của sản phẩm trong trường hợp này nó lệ thuộc vào cái brand name cũng có, nó lệ thuộc vào cái quality cũng có, nó lệ thuộc vào cái nơi mà sản phẩm được sản xuất ra cũng có, là bởi vì cái giá trị công dân, cái tiền lương cho công dân, cái sự vận chuyển, cái thuế má này là các thứ đó cộng lại nó làm cho cái giá trị của một sản phẩm trên thị trường nó khác nhau từ chỗ này sang chỗ khác. Cho nên chúng ta không cần phải loại trừ cái công ty đó lập để chúng ta có chỗ đứng, mà chúng ta tăng thêm cái value cho sản phẩm của mình. Và thường cái chủ nghĩa kinh tế thị trường ở Mỹ và phương Tây thường nó là 3 trong 1, 2 trong 1, 4 trong 1 gì đó, tức là tăng thêm cái value để cái giá trị sản lượng nó có thể dễ dàng đến với khách hàng nhiều hơn. Và do đó chúng ta không cần mang tâm niệm loại trừ cái khác, mà mình vẫn có chỗ đứng ở trong thị trường. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta một cái nhìn, đó là nếu chúng ta là một cái cây thì chúng ta đừng sợ rằng là không có đất để chúng ta vươn lên để sống. Đất đó có thể là một mảnh rừng vẫn còn chỗ trống để chúng ta vươn lên, không ạ? Và thậm chí nếu chúng ta làm một cây bồ đề mà rớt phải trên cái nóc nhà, nó vẫn có chỗ để mọc lên, bởi vì cứ quan sát là thấy cây bồ đề nó mọc ở các nơi các chỗ. Cho nên mình phải tìm được cái cơ hội để mình khẳng định chính mình, còn cái loại trừ người khác là không nên. Dĩ nhiên cái công ty nó có một cái khuynh hướng, nó có một cái chủ trương, nó có một cái chính sách, đó là làm thế nào để hạ bệ công ty khác, làm thế nào để cái uy tín của công ty khác nó bị giảm xuống nếu như mình không may mắn mà làm việc đối tác ở trong một cái công ty mà cái ông giám đốc á, cái ông chủ trương á, ông vạch kế hoạch phát triển và kinh tế đó mà lại có cái thứ như vậy, thì chúng ta cứ làm nhưng mà chúng ta không mang cùng cái tâm niệm đó. Chúng ta đang làm những công việc đó nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang tạo chất lượng cho sản phẩm, chúng ta đang tạo uy tín cho công ty, chúng ta đang làm việc tốt cho sự phục vụ, chúng ta tạo cái giá trị sử dụng cho khách hàng. Mà nếu chúng ta nghĩ dưới góc độ của bốn cái vừa nêu thì lúc bây giờ cái nghiệp của sự sân hận và tranh chấp chúng ta nó sẽ bị vắng bóng, nó không có mặt. Cho nên cũng công là một công việc, nếu cái ông giám đốc ông nghĩ về cái chuyện mà chuyện đưa nhau thì ông mang một cái nghiệp gọi là cái nghiệp sân hận, còn chúng ta chỉ đóng góp với giá trị phục vụ thì chúng ta có được cái nhân quả của cái tốt. Cho nên trong tình huống đó mình vẫn có được cái giá trị của sự an vui. Cái tinh thần nhà Phật nó dạy chúng ta đó là sự hợp tác, hợp tác để tạo cho cuộc đời được đẹp, được tốt, được văn hạnh. Ví dụ quý vị nhìn thấy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, gọi là khi mà Bồ Tát Quan Thế Âm được Bồ Tát Vô Tận Đế tặng cho một cái viên ngọc như ý thôi, Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có nhận. Rồi sau đó Bồ Tát Vô Tận Đế nặng này để dữ lắm thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới nhận, là bởi vì tất cả những công đức mà Bồ Tát Quan Thế Âm làm đâu phải để được cái viên ngọc đâu, không à, làm để cho cuộc đời có viên ngọc, làm cho nhiều người có viên ngọc, làm cho tất cả mọi người đều có được cái viên ngọc, còn bản thân mình thì không cần đến. Cho nên đó, nếu phải nhận cái viên ngọc đó thì Bồ Tát Quan Âm chia sẻ cho hai vị Phật, một phần đó, cúng cho Đức Phật Thích Ca, một phần đó, cúng cho Đức Phật Ba Bảo, cúng đều hết trơn. Như vậy cái tinh thần đó là cái tinh thần là cộng tác, cái tinh thần gọi là cùng vun bình với nhau để được hạnh phúc và an vui. Thì trong cái nền kinh tế cũng vậy đó. Mình cứ đừng có sợ rằng là nếu mà mình không cạnh tranh với cái ông kia thì mình không tồn tại. Mình phải cộng tranh, mình phải triệt tiêu thì mình mới tồn tại. Nói như vậy là cần. Chúng ta thấy cái chủ nghĩa đa đảng ở các nước trên thế giới, nó đâu cần phải chia tiêu lẫn nhau, nó vẫn có thể tồn tại. Dĩ nhiên là có nhiều người lại nói xấu đảng bên kia, nói xấu đảng bên nọ, là kích động rồi là phê bình chỉ trích này nọ các thứ để cho người ta chán cái đảng này. Nhưng mà thực ra đó, mình không cần phải chỉ trích người khác, mình không cần nói mặt xấu người khác, mà mình chỉ cần xỉn như cái mặt tốt của mình. Mình nói về cái giá trị của mình, mình nói về những cái đóng góp của cái sản lượng của mình, thì bỗng dưng khách hàng họ sẽ có sự lựa chọn mà. Có nhiều người thích mua cái hàng giá cao, có người thích mua cái hàng giá thấp, có người thích mua hàng từ góc độ gọi là giá trị, có người thích mua hàng từ cái góc độ là tiện dụng, có người thích mua hàng ở mức độ là gì, gọi là bền bỉ, vân vân. Chứ không cần đặt nặng về ngoại hình hay là hình thức. Cho nên mình đừng có sợ, do đó mình cứ làm cho tốt của mình, không cần phải cạnh tranh, mà mình vẫn có thể có được khách hàng và có được chỗ đứng. Và do đó cái lòng sân hận của chúng ta vẫn không có bị mất, không có bị gọi là xuất hiện khống chế cái lương tâm đạo đức của mình.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt cho tiền kiếp thành kính chư danh thầy, và sau đây là một câu hỏi của Sang Điển. Là thưa thầy, nếu khi bị một người cố tình dùng những lời lẽ thô tục để khiến cho mình phải nổi sân, nhưng mình cố gắng kiềm chế để không nổi sân, theo những người có tu tập thì cho đó là buông xả, nhưng đối với những người không có tu tập thì cho đó là ngu dại và nhương nhược. Vậy chúng con phải làm sao để có thể giữ vững lập trường của người tu tập? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Cái ý thức về cái danh phận đó, đôi lúc nó trở thành một cái động lực để mình dấn thân thôi à. Nhưng mà cái ý thức về danh phận dưới góc độ của bản ngã đó, nó làm cho con người của mình không dám làm những việc tốt cần phải làm. Trên tinh thần của cái câu hỏi vừa nêu á, dĩ nhiên là nó có hai vấn đề. Nó liên hệ đến thái độ nhận định của hành động, gọi là giảm cái sân hận để mang vui cứu khổ cho người khác. Thì cái thái độ nhận định thứ nhất đó là mình buông xả, là bởi vì có những cái mình có đối lại đi nữa nó cũng không mang được giá trị gì. Ví dụ như trong trường hợp của đất nước Tây Tạng và đất nước Trung Hoa, một đất nước lớn, một đất nước nhỏ, một đất nước có vũ khí, một đất nước không có vũ khí, một đất nước có sản lượng kinh tế và một đất nước chỉ toàn là tuyết không, thì bây giờ có đấu đi nữa cũng không đi tới đâu. Cho nên đứng về phương diện quân sự á, là cái chuyện đấu trong trường hợp này là không có lại. Và đứng về phương diện của lòng từ bi mà đạo Phật Tây Tạng đã được gieo trồng trên mảnh đất gọi là xứ tuyết này đó, dạy cho người ta không cần phải gọi là chiến tranh mà vẫn có thể có được hòa bình, không cần phải gọi là đối đầu đổ máu mà vẫn có thể có được hạnh phúc. Cho nên đó là Đức Đại Lạc Ma đã sử dụng con đường đó, con đường của chuyện gọi là không có bạo động, con đường của không có vũ khí, con đường có thương lượng, con đường của hòa ước, con đường của gọi là những cái cuộc hòa đàm, con đường của sự can thiệp bằng cách này bằng cách kia, con đường của nhận thức, con đường của ý thức về những việc cần phải làm ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là dài và lâu. Cho nên nếu mình chọn cái giải pháp đó đó, thì dĩ nhiên mình đang là một con người đi trên con đường lý tưởng, con đường tốt, con đường của lý trí, con đường của đạo đức, con đường của thành công lâu dài, mà nó không để lại những phản ứng phụ về khổ đau cho mình và cho người khác. Nhưng mà cái phản ứng tâm lý và nhận định của thành phần mà thường gọi háo thắng đó, hoặc là cái bản ngã quá cao, thì hỏi rằng là mình là con người bạc nhược, mình là con người yếu đuối, mình là con người gọi là sợ hãi, mình là con người thua cuộc, thì tất cả những lời nhận định phê bình chỉ trích như vậy đó, nó chỉ làm cho chúng ta bị kích động thôi. Chứ thực tế đó, trong cái hiện thực đó, nó làm cho chúng ta bị khổ đau nhiều hơn. Cho đó chúng ta nên bất chấp, dầu cho người khác đánh giá mình thấp, trong khi đó việc làm mình là cao, thì mình vẫn phải hiểu được rằng như thế này, tức là cái đánh giá nhận định của người khác không làm cái con người của mình nó giảm giá trị đi, và thậm chí cái lời khen của người khác về cái hành động của mình nó cũng không làm mình tăng thêm giá trị nào cả. Tức là cái bất tăng và bất giảm trong hành động của mình, để cho tất cả những loại vũ khí của chỉ trích, của tâm lý chiến, của phân hóa, của tác động, của cái như cái làm cho mình chán trường trước cái lý tưởng tốt của mình đang nhắm thẳng, mình đều phải gọi là bất cần những thứ đó. Mình phải dững dưng trước những thứ đó, mình phải có được cái lập trường cho những thứ đó, chứ bằng không á thì mình có thể rơi vào một trạng thái mà Đức Phật gọi là hối hận, tức là hối hận về những việc tốt đã làm, hối hận về một cái sự buông xả đã dấn thân vào những cái hành động gọi là mạ lưu người khác, gọi là mình có thể hối hận trước những cái thành công của mình trong quá khứ. Thì trong trường hợp đó, cái hối hận này nó chính là một cái cục than, nó thiêu đốt hết tất cả những giá trị đóng góp từ cái hạnh nhẫn nhục hay là hạnh chịu đựng hay là cái hạnh không sợ hận của mình. Cho nên nó là mặc cho cuộc đời có thể nhìn mình với một cái góc độ rất là thấp, rất là xấu, nhưng mà giá trị của mình không thể đó mà nó bị biến dạng nào. Chỉ có cái nếu như mình bị sợ hãi, nếu mình bị hối hận thì nó sẽ bị biến dạng. Cho nên là những người Phật tử thì mình phải có lý tưởng, mình phải có một cái con đường dứt khoát, mình phải có một cái hành trì, mình phải có sự dấn thân bất chấp gì đó, miễn cái giá trị lệ lạc mang lại cho mình nhiều, giá trị lệ lạc ảnh hưởng đến những người trực tiếp xấu hay là không xấu đối với mình á, nó đều có được tốt hết. Cho nên mình thấy hai cái gì thì tốt giữa mình và người khác ở hiện tại và trong tương lai thì mình nên làm việc đó, còn tất cả những lời thị phi chỉ trích này nọ đều là những cái mà Đạo Phật có thể dạy chúng ta quán chiếu như là cái giọt sương rơi đầu cặn, như là một cái quán nước đó, làm cho mình có thể thấy nước đang dạng trên mặt đất mà thực chất nó không phải là nước, hoặc là như là một cái làn điện chớp, hay là một cái bong bóng nước, hay là một cái cơn gió thoảng, hay là một cái cơn bụi tung lên rồi nó rơi xuống, chứ nó không có tác động được cái chuyện tích lâu dài về phương diện nhận thức, hành xử mang tính chất liệu của chuyển hóa ở trong cái cách hóa giải cơn hận của chúng ta. Quan điểm như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ sống một cách rất là an lạc. Chứ còn nếu mình cho rằng là cái bản ngã của mình đó là giá trị tuyệt đối, cái danh dự là cái giá trị tuyệt đối, thì tất cả những sự dấn thân của mình có thể bị lật ngược, có thể bị biến đen đen thành trắng, có thể biến thành một cái gì đó mà nó làm cho mình rất là phiền não và trở ngại.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thay mặt cho sanh điểm hành kính tri ân thầy. Và tiếp theo là câu hỏi của Lam Già Nguyệt. Kính thưa thầy, theo thầy thì lý nhân quả luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác trong Phật pháp có phải là một lý thuyết mơ hồ, trừu tượng, khó chấp nhận đối với sự tìm hiểu Phật pháp của giới trẻ hiện nay? Phương pháp giáo dục nào hữu hiệu nhất đối với vấn đề này?
Cái vấn đề tái sanh và luân hồi liên hệ đến cái dòng nhân quả là một cái hiện thực. Ở trong cái ngành là triết học hiện đại đó, nó có một cái lĩnh vực được gọi là metaphysics, mình dịch trong tiếng Việt thường gọi là siêu hình học. Người Việt Nam hiểu khái niệm siêu hình học rất là sai, cho rằng đó là những chuyện viễn vông, những chuyện quyền hoặc, những chuyện quan đường, những chuyện không có thật. Nhưng trên thực tế, trong cái ngành triết học, tất cả những gì mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt, bằng tai, hoặc là không thể nghe bằng lỗ tai, không thể cảm nhận bằng cái xúc giác, không thể bằng ngửi, bằng gì đó, mà bằng sự tưởng tượng, bằng sự suy nghĩ, bằng sự nhận định, hay là bằng cái cảm xúc, thì cái đó nó thuộc về siêu hình học. Cho nên nhân quả nó thuộc về siêu hình học, hạnh phúc và khổ đau thuộc về siêu hình học, cái cảm xúc của người thuộc siêu hình học, bởi vì cái đó nó vượt lên trên cái vật lý. Metaphysics là cái vượt lên trên vật lý. Cho nên nhân quả đó là những cái vượt lên trên vật lý, và nó có những cái mà mình có thể cảm nhận được cái dòng chảy của nó là một hiện thực, mặc dù mình không thấy bằng mắt nhưng mà nó là một hiện thực. Ví dụ như là chúng ta quan sát một cái sợi dây điện, chúng ta đâu thấy cái gì nằm ở trong sợi dây điện đó không ạ, nhưng mà khi chúng ta sơ vào chúng ta sẽ cảm nhận nó sẽ giật. Hoặc là sợi dây điện nó đang nằm đó và các bóng đèn này nó bị tắt hết, ai đó lấy đồ đập nát hết tôi muốn đẹp, chúng ta không thấy điện nó được thể hiện ra, chúng ta nói rằng không có điện là chúng ta đang cặp. Cái sự vận hành của dòng điện nó vẫn đang tiếp tục, nhưng mà cái cơ năng là cái công cụ để thể hiện cái năng lượng của điện á, nó có thể làm cho điện có mặt hay không có mặt đối với chúng ta. Thì tương tự cái quy trình của nhân quả nó cũng vậy đó, ở trong sanh tử, từ đời quá khứ cho đến đời hiện tại, từ đời hiện tại cho đến đời vị lai, nó là một cái sự chặt chung, tương duyên tương tác rất là phức tạp. Cái hệ nhân quả này nó làm cho rất nhiều người khó chấp nhận. Từ đó họ dẫn đến một cái chủ nghĩa, đó là chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vọng, hay là chủ nghĩa là hưởng thụ, hay là chủ nghĩa hiện sinh. Bởi vì họ không nhìn thấy được cái tương lai, họ không nhìn thấy được cái kiếp sau, họ không nhìn thấy được cái sự gọi là có mặt của đời sống dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Nhưng mà nếu chúng ta có một số kiến thức về vật lý học hiện đại đó, thì chúng ta chấp nhận nhân quả như là một quy luật vận hành trôi chảy không bao giờ chấm dứt, là bởi vì cái định luật, cái định lý gọi là về vật lý trong trường hợp này phát biểu như thế này, tức là mọi sự vật hiện tượng bao gồm có vật chất, các sự kiện không tự nó sinh ra, không tự nó mất đi, mà chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác. Khi mà chúng ta khẳng định rằng cái vật chất đó, nó không mất đi mà nó chuyển từ dạng A sang dạng B, từ A sang A phẩy, hay là A 2 phẩy, A 3 phẩy, hoặc là B phẩy, B 4 phẩy, B 8 phẩy, vân vân, thì chúng ta thừa nhận rằng nó tồn tại với một cái hình thù hoàn toàn khác, tùy thuộc theo môi trường, hoàn cảnh, điều kiện. Thế như vậy, cái hành động nhân quả của con người đó, nó chính là một cái năng lượng sống, năng lượng sống về đạo đức. Năng lượng sống này có thể chúng ta không nhìn thấy, nhưng mà nó tác dụng, nó ảnh hưởng, nó chi phối, nó tác động đến đời sống của chúng ta ở trong cuộc đời này, về phương diện uy tín nè, về phương diện tư cách nè, về phương diện ảnh hưởng nè, về phương diện gọi là quan hệ xã hội. Ví dụ như một người nào đó đã từng là một kẻ gọi là trộm cắp, gọi là có hạn ở trong xã hội, hoặc là một kẻ giết người, mặc dù đó là sau cái thời hạn ra tù 10 năm sau, 20 năm sau, anh ta là một người tránh án, nhưng mà những cái record, những cái mà ghi nhận lệ trong cái hệ thống gọi là nhân sự ở đất nước Mỹ và những nước trên thế giới, nó còn đều lưu lại hết cả. Do đó khi chúng ta đến với một cái chỗ nô nào mà cái nơi đó người ta đã từng biết quá khứ của mình, thì bỗng nhiên cái quan hệ giữa mình và người kia nó có một sự dè dặt không ạ. Người kia họ phải sợ, họ phải phòng thủ, họ không dám để sơ hở những đồ vật của mình ra để có thể bị đánh cắp, mặc dù bây giờ mình không còn là một người ăn trộm nữa. Hoặc là họ cũng không dám cho vô mình, họ sợ rằng mình có thể giết họ bằng cách thức này, bằng cách thức kia, mặc dù bây giờ cái người kia không còn là người sát nhân nữa. Cho nên là cái nhân quả đó nó vẫn tiếp tục, chúng ta đang phân tích cái nhân quả trên một cái quy trình của hiện tại, chúng ta đang tiếp tục, nó ảnh hưởng, nó làm cho cái mối quan hệ chúng ta với người kia nó có những cái vết, có những cái gút, có những cái lận cận, có những cái như thế này thế nọ. Thì tương tự cái nhân quả ở trong một cái chiều dài gọi là ba chiều quá khứ, hiện tại và vị lai, nó cũng như vậy. Chúng ta vừa nói có ba chiều của quá khứ, hiện tại, vị lai trong một cái thời hiện tại, rồi nó có những cái ba chiều ở trong ba đời khác nhau, mà mỗi một đời về chúng ta có thể mang hình thù bóng dáng của một con người này, ở đời khác chúng ta mang hình thù bóng dáng của một con người khác, thì nó cũng diễn ra một cách tương tự. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy được cái chất liệu của nhân quả nó gọi là thống nhất giữa ba cái quy trình thời gian khác nhau với ba cái hình thù gọi là kiếp sống khác nhau của chúng ta? Quý vị nếu có dịp quan sát cái hình thức tái sanh của người Tây Tạng, nhất là những vị tái sanh thật, chúng tôi không nói những vị tái sanh giả hoặc những vị tái sanh do người ta dựng lên để truyền thừa một truyền thống, là truyền thừa một cái gia phả, hay là truyền thừa một cái phân rất là lớn, giống như trong trường hợp của ngài Kamapa đời thứ 17 hiện nay đang bị tranh luận trên các rất là nhiều, bởi vì có 4 năm vị Kamapa từ sư mình là Kamapa. Những vị mà tái sanh thật đó, nó có một cái chất liệu nhân quả mà tính cách của họ và cái người trước đó, nó có một cái sự thống nhất với nhau. Ví dụ có một cái vị, cái niềm vui của vị đó đó là khi nhìn thấy cái hoa hướng dương là bật ngã người ra mà cười một cách rất là thoải mái. Thì khi mà vị này trước khi qua đời đó có ghi viết là đi chút báo biết rằng là tôi sẽ tái sanh làm con cái nhà ai, ở đâu, năm tháng là giờ nào, cho nên đó là hãy dựa vào đó mà tìm tôi để phục hoạt lại cái chức năng tái sanh của tôi ở trong tương lai. Thì các vị đồ đệ đã làm theo lời di chúc đó, đến đó. Thì dĩ nhiên là nó có những trường hợp gọi là trùng với nhau, đó là trong cái làng đó có nhiều người cha mẹ cũng giống nhau, rồi con cái được sanh ra trong cùng thậm chí một ngày hoặc là trong cùng một tháng hoặc một năm. Như vậy làm thế nào để chúng ta biết được là người này là cái người tái sanh thật, còn những người kia là không? Thì lúc bây giờ họ trải qua cái cách gọi là kiểm chứng bằng cách là đo cái cường độ và đo cái tính chất gọi là cá tính giữa cái người trước và người sau có thống nhất với nhau hay không. Thì họ mới đưa tất cả những cô bé và chú bé được xem là ứng cử viên của tái sanh trong trường hợp này đi vào trong một cái vườn hoa, chỉ trong đó có nhiều hoa hướng dương, hoa hồng, hoa mai, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa mùi giờ, nó càng nhiều loại hoa càng tốt để đánh lừa các em mà. Thì lúc đó nếu như là cái cậu nào, cái cô nào là hậu thân thật của cái vị lạc ma đó, chắc chắn sẽ thích cây hoa hướng dương hơn là những loại hoa khác. Và cái trường hợp thích nó cũng có thể là cùng sở thích với nhau, cho nên làm sao để kiếm chứng thì họ kiếm chứng thêm một bước khác nữa. Thì cũng ba người cùng thích cái hoa hướng dương, thì tới hoa hướng dương đó, người ta tạo cho các em có cơ hội để cười, Thì lúc mà cái cười đó là chúng ta sẽ xác hiện, phát hiện ra rằng ai là tái sanh thật, còn ai chỉ là giống nhau thôi. Thì nếu như cái cậu bé nào đó cười mà cũng ngã bạc ra như thế này, cái cách thế mà giống như cái vị mà tiền thân của mình, thì biết chắc chắn 100% là ông ta là cái người tái sanh chứ không ai. Không à, cái cá nó được giữ lại đó. Còn nếu như mà chúng ta thích cái qua hướng dương mà chúng ta cười, thì chúng ta sẽ không có cười theo cái kiểu mà quý vị tái sanh kia. Cho nên bằng cách thức đó, chúng ta có thể nhận biết rằng là cái quy trình nhân quả từ đời này sang thứ kia là nó có. Đó là một cái ví dụ của thôi, một ví dụ rất là cụ thể thôi. Thành ra nó còn có hàng trăm ngàn cách khác để mình chứng minh rằng là tại sao nó có cái nhân quả được truyền thừa. Một cái cách thức khác để chúng ta có thể thuyết phục những người không tin nhân quả trải qua ba chu kỳ của thời gian, đó là chúng ta thấy nó có những hiện tượng thần độc, nó có những hiện tượng cá tính, có những hiện tượng thói quen, có những hiện tượng gọi là nó dính liền giữa cái đời trước và đời sau. Tại sao cũng là một con người mà thậm chí là sinh ra trong một gia đình rất là không có truyền thống để học được, ví dụ như là Khổng Tử sinh ra trong một gia đình rất là nghèo, ví dụ như Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình mà mẹ và cha của Ngài là những người nông dân đó, ba là người thợ mộc, trong nhà là chỉ nuôi bò thì nó thôi chứ không phải là những người thuộc loại tri thức ấy. Thế mà cái đóng góp của gọi là Khổng Tử, đóng góp của Chúa Giêsu là hoàn toàn khác với cái cách thức mà cha mẹ của hai vị này đã làm. Và tương tự Đức Phật Thích Ca sanh trong gia đình của Bà La Môn, nhưng mà cái con đường, cái nhận thức, cái đánh giá, cái tình cảm, cái gì đó nó khác hoàn toàn truyền thống Bà La Môn. Cho nên Ngài mới tìm con đường để giải phóng dân tộc Bà La Môn ra khỏi cái ấp kinh thánh mà đã đè cho họ từ truyền thống này sang từ đời này sang đời kia. Do đó chúng ta thấy là cái chất liệu của những con người được gọi là thiên tài về một lĩnh vực nào đó, nó là một cái hệ quả của những hạt giống trong cái chức nghiệp đó được tích tụ từ đời này sang đời kia. Cho nên khi mà sanh ra nó bỗng dưng dù học một mình có thể biết 100 hay là học một mình biết 10, thậm chí có những trường hợp mình không học mình không mà mình vẫn biết, là bởi vì cái hạt giống đó nó chứa nhiều quả đi. Trong khi đó những người mà không có những hạt giống chức nghiệp này đó thì họ phải gieo trồng, họ học 10 họ nhớ 1, thậm chí học 10 có thể là nhớ 0.5 thôi, là bởi vì cái hạt giống đó nó mới được tích tụ thôi, cho nên nó có sự khác biệt. Như vậy là dựa vào cái thành quả của sự thiên sai vạn biệt về cá tính, về chức nghiệp, về cái năng khiếu, về cái bẩm năng, về cái tiềm năng của con người á, chúng ta có thể biết rằng là cái giá trị nền tảng gieo trồng trong quá khứ của người đó nó khác nhau, cho nên nó mới có những cái hệ giá trị khác nhau trong đời sống hiện tại này. Và tương tự ở trong hiện tại này, nó chính là một cái tiền đề, chính là một cái nền tảng, cái cơ sở để chúng ta có thể xác quyết được rằng trong tương lai chúng ta sẽ là con người gì, sẽ là con người như thế nào, sẽ là con người có khuynh hướng ra làm sao. Mình có thể nắm chắc, nắm biết rõ một cách gọi là khá chính xác về những khuynh hướng đó. Cho nên cái nhân quả là một cái có truyền thừa, có rõ ràng, có ảnh hưởng, có tác động đến đời sống hạnh phúc và khổ đau của chúng ta ở trong cuộc đời này. Cho nên á, khi nói đến cái giáo dục nhân quả, làm thế nào để cho cái người không tin nhân quả có thể hiểu được nhân quả đó, thì chúng ta có thể nói họ bằng những cái rất là đơn giản. Cứ kêu họ đặt cái tay vô tường đi, đặt nhiều là tốt, thì lúc bây giờ chị sẽ ra mà tay họ sẽ đau không ạ? Tường có thể bị lủng, nhất là những cái tường mà ốp lát của Mỹ như thế này, nó phải là tường gạch, tường gỗ, thì tay của họ có thể bị đau mà cái kia cũng bị lủng. Thì cái đau và lủng cho trường hợp này nó là nhân và quả thôi. Mình có đánh cho nên mình mới bị đau, rồi có một cái lực tác động mạnh vào trong cái tường thì tường nó sẽ bị chày, nó sẽ bị hư, nó phi lủng, nó là cái nhân và cái quả chứ đó. Cho nên nhân quả được truyền thừa, nó có ngay trước mặt, nó có thể gọi là theo một cái giai đoạn thời gian, nó có thể có theo một cái quy trình, bởi vì nó sự tương tác giữa cái nhân này với quả khác, giữa cái nhân khác với quả kia. Do đó có những hạt giống mình gieo trồng nó chưa trổ liền, mà nó trổ ở trong đời sau, nó trổ 3 tháng sau, nó trổ 3 năm sau, hay là 10 năm sau, 30 năm sau, hay là đời sau là chuyện rất là thường. Các loại cây cỏ chúng ta thấy có loại nhanh, loại ngắn, có loại dài, loại chậm, và có loại lớn, loại nhỏ. Thì cái nhân, cái quả về hành động, về lời nói, về việc làm của con người nó cũng như vậy. Có những con người làm xấu trong quá khứ rồi không ai biết hết trơn, cái chuyện đó nó được gọi là bưng bít, được che đậy mấy chục năm, thì bỗng dưng là bị phát hiện, người ta cũng truy tới trước pháp luật, cũng có những bằng chứng để chứng minh, rồi họ cũng phải ngồi tù, rồi họ cũng phải gọi là ăn hối hận, rồi họ cũng phải gọi là chịu lấy cái hậu quả của khổ đau. Thì tương tự có những cái chúng ta đang gieo trồng, chúng ta chưa kịp gọi là hưởng cái quả của đó thì chúng ta đã qua đề, gọi là chúng ta bị binh đập, chúng ta nghĩ là nó không có cái kết quả, nhưng mà cái quả nó sẽ trổ ở đời sau khi chúng ta có mặt ở trong cuộc đời. Cho đó nhân quả là một cái gì đó mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng suy luận, cảm nhận được bằng tiếp xúc, cảm nhận được bằng cái cách thức chúng ta thấy cái sự khác biệt ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là cái người mà tin thì họ tin liền, còn người không tin đó, thì họ có thể có hàng trăm lý do, họ hàng trăm cái cách để họ gọi là phủ nhận, họ phi bác. Nhưng mà trong trường hợp nếu như nhân quả mà không có trong cuộc đời thì cái chuyện mà làm nhân quả đạo đức cũng không có gì là mất mát. Nó vẫn là một cái hành động rất là lương tâm, nó vẫn là hành động của sự dấn thân phục vụ, nó vẫn tốt. Cho nên dù có nhân quả hay không thì việc làm tốt vẫn là việc làm tốt và được người khác tôn trọng, được người khác thừa nhận giá trị, được người khác ca ngợi tán dương, để cho đó giá trị của chúng ta trong cuộc đời nó vẫn có. Còn nếu như nó có trong đời sau thì dĩ nhiên là cái đời sau chúng ta phải là một cái đời sau rất là sáng lạng, rất là an ương, rất là hạnh phúc. Cho nên nó tùy theo trường hợp cụ thể mà chúng ta có thể gọi là hướng dẫn, chúng ta có thể là chinh phục, chúng ta có thể thuyết phục người khác từ cái trạng thái không tin nhân quả trở thành một con người nhìn thấy được cái trách nhiệm nhân quả, đạo đức mà mình đã làm tốt hay là xấu đối với người khác một cách vô tình hay là cố ý.
Dạ, anh Vũ Vũ xin thức khăn như vậy. Các câu hỏi ở trong trung thì còn khá nhiều, cho nên con xin tiếp tục với câu hỏi kế tiếp. Đó là của Mina 215. Thưa thầy, theo lý duyên khởi, nếu 12 nhân duyên được coi là một pháp đối trị giải thích cho vô minh thì 12 nhân duyên cũng không có thật, có phải không ạ?
Cái quy trình của 12 nhân duyên đó là một cái quy trình tái sanh liên hệ đến ba đề của con người và các loài động vật có tình thức. Cái học thuyết duyên khởi trong nhà Phật đó là học thuyết nó mang cái tính cách là một cái định lý chung, mà trong đó con người là một yếu tố, các động vật là một yếu tố, các sự kiện là một yếu tố. Nó diễn ra theo một cách tương tác, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này có mặt dẫn theo cái khác có mặt, cái này không có mặt tác động là cái kia cũng bị dẫn bỏ. Cái quy trình đó là một quy trình mà tất cả chúng ta ai cũng có thể đều cảm nghiệm được. Ví dụ cái khái niệm university là khái niệm đại học, chúng ta có thể đến một cái ngôi trường, ví dụ như là cái trường gọi là ở trên Boston có một cái trường nổi tiếng không ạ, đó là trường Harvard. Cái vào trong trường đại học Harvard thì chúng ta thấy gì? Cái campus của nó lẫn lộn với là các nhà giảng, nó lẫn lộn với các con đường, nó lẫn lộn với các department, nó lẫn lộn với những cái khu triển lãm, nó lẫn lộn với những cái center, nó lẫn lộn với những cái institution, vâng ạ. Thì trong trường hợp đó khi chúng ta nói đến khái niệm university á, chúng ta phải hình dung nó gồm có campus, nó gồm có là giáo sư, nó gồm có là trường học, nó gồm có phòng học, nó gồm có sinh viên, nó gồm có phương tiện, nó gồm có công cụ giáo dục, nó gồm có tất cả những cái đó theo một cái tiêu chuẩn nhất định nào đó thì được gọi là university. Bằng không nó có thể bị gọi là community college. Thì như vậy là cái quy trình duyên khởi đó nó tạo bây giờ người ta nói ra là bây giờ cái trường học có trước rồi sinh viên có sau, rồi giáo sư có sao, hay là giáo sư có trước là có trường đại học là có sinh viên, hay là cái trường là có trước là một có giáo sư có trường có sinh viên, thì tất cả những câu hỏi đó là đều là những câu hỏi lâm vọng. Bởi vì tất cả những cái này nó tương thuộc lẫn nhau, cái này có nó tạo cái kia, cái có tạo cái nọ. Do đó là không cần phải tri quy cái nguyên nhân đầu tiên của mọi sự hiện tượng trong cuộc đời này. Đó là cái giá trị, cái đó là cái định đề, đó là cái nội dung căn bản của cái học thuyết duyên khởi. Khi Đức Phật triển khai vào trong cái quy trình tái sinh con người, Đức Phật chia ra là ba chiều kích thời gian, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Và 12 duyên đặt trong cái khuynh hướng này, đó là nó tương tác, nó tác động, nó ảnh hưởng, nó làm cho con người được sanh ra, rồi lớn lên rồi có tình cảm, có tâm lý, có nhận thức, có hành động, rồi có bệnh, rồi có già, có chết, rồi tái sinh tiếp tục. Do đó nó là một cái quy trình gọi là rất là hiện thực. Ví dụ như là chúng ta tạm chặt ra 12 mắt xích để thành nó một sợi dây và 11 là 12 cái khoen đi. Đầu tiên nó là vô minh. Thì trong trường hợp vô minh nó chính là những cái hành động nghiệp bao gồm cả thiện và bất thiện, bao gồm những cái thái độ sống tích cực và tiêu cực, bao gồm những cái mà thuộc về nhị nguyên đó đã trong cuộc đời. Nếu nó không có khuynh hướng của tuệ giác thì tất cả nó thuộc về vô minh. Và chính vô minh nó làm cho con người gọi là sanh ra rồi chết, rồi tái sanh rồi tiếp tục thành con người từ hình thức A sang hình thức B, từ hình thức B sang hình thức C, vân vân. Từ con người sang động vật, từ động vật sang các loài gọi là thú nhỏ hơn, rồi từ nhà thú nhỏ hơn nó trở thành loài bò sát, rồi bò sát trở thành loài côn trùng vi khuẩn vân vân. Cái quy trình như vậy nó được gọi là quy trình của cái vô minh. Thì khi mà vô minh nó có mặt á, thì lúc bấy giờ cái sự vận hành vô minh nó tạo ra cái sự vận hành của chúng ta ở trong gọi là cái luân hồi. Rồi khi mà chúng ta có sự vận hành đến bắt đầu, chúng ta bắt đầu có sự tái sanh. Chúng ta xuất hiện với hình thức là một cái phôi thai ở trong cái bào thai của một người mẹ nào đó. Kết quả của tình yêu, hay là kết quả của quan hệ dục tính thông thường, hay là kết quả của một sự cưỡng hiếp, hay là kết quả của một cái gì đó mà nó thuộc quan hệ giới tính giữa hai bên, nam và nữ, vân vân. Như vậy là chúng ta thấy là cái quy trình là vô minh, hành và thức đó, nó đã xác định cái mầm sống của con người từ cái hệ quả của quá khứ dẫn đến cái sự hiện hữu ở trong đời sống hiện tại này. Đó, cái danh sách là một cái sự phát triển của các phôi thai ở trong cơ thể của con người. Lúc nhập tức là các giác quan, bắt đầu chúng ta có giác quan, đến tháng thứ 7, thứ 8 là giác quan nó được hình thành, mắt, tai, mũi, lưỡi, hình, sắc, vóc, dáng, rồi cái nhận định, đánh giá bắt đầu nó có, mặc dù nó chưa biểu đạt bằng ngôn ngữ được, như là con người, nhưng mà nó có cảm nhận được hết. Có lẽ là gần đây quý vị có xem một cái bộ phim của Hollywood đó. Cái phim đó chúng tôi quên tên rồi, nhưng mà nó nói về một cái đời sống của một cái chị này, bị gọi là lạm dụng tình yêu. Cho nên chị ta thương một cái ông gọi là lớn hơn chị ta đến 30-40 tuổi. Rồi cái người đó để lại cho ta một đứa con. Và đứa con này trong lúc mà chị ta mang thai đó, thì cái tác giả anh hình dung được là đứa con này đang nói, bà mẹ uống vô cái gì đó, nó la lên, tôi uống được, tôi chịu không được, tức là nó la lên, nó nói. Rồi khi bà hút thuốc nó cũng phản đối, nó biểu tình, nó kháng cự. Khi bà ăn uống cái này nọ nó cũng dãy dụa như vậy. Rồi lúc mà nó sanh ra nó cũng có những cách thức nói năng gì nọ giống như một con người lớn. Thì đó là một cái phim mà nó thuộc về giả tưởng. Mà giả tưởng này nó hoàn toàn phù hợp với tinh thần của nhà Phật, nói về cái sự phát triển các giác quan của một thai nhi, của một đứa bé mới bắt đầu gọi là lìa đời, mới bắt đầu ra có mặt ở trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái quy trình đó là một cái quy trình rất là hiện thực, đúng không ạ? Đột nhập rồi đến cái xúc, lúc đó là chúng ta sanh ra được 3-4 tháng là bắt đầu chúng ta có sự xúc chạm, mắt chúng ta tiếp xúc với lại cảnh vật, màu sắc, hình thái, vóc dáng, tai chúng ta tiếp xúc với vô số các loại âm thanh, mà âm thanh gần nhất là âm thanh của người mẹ, mà những âm thanh đó nó liên hệ cái môi của chúng ta bập bẹ như thế này, cho nên gần như là các đứa bé đó đều có khuynh hướng là nó phát âm cái âm m và âm bờ nó nhiều, bởi vì cái đó nó liên hệ đến là cái âm môi. Do đó đó, hai cái khái niệm mẹ và cha ở trong các ngôn ngữ trên khắp thế giới đều bắt nguồn từ M và B cả. Mother, rồi nếu quý vị biết tiếng Pháp, tiếng Đức thì nó cũng gần giống nhau. Tiếng Anh cũng vậy, mẹ, me, má, mở, đại khái cũng là những cái phần âm M. Như vậy là tiếp xúc với các loại âm thanh khác nhau, rồi lỗ tai, cái lỗ mũi thì ngửi mùi, cái lưỡi thì nếm vị, cái thân là xúc chạm, ý tưởng thì nhận định, đánh giá về những sự kiện đã trải qua bởi năm cái giác quan đó. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng nó có một cái nhận thức, nó có một ý tưởng, nó có một cái cách thức sống đi của nó. Như vậy là từ cái lúc mà vô minh cho đến là cái lục nhập á, thì lúc bây giờ chúng ta đã thấy là cái quy trình xuất hiện của con người từ cái trước đến cái kiếp hiện tại này, nó là một cái quy trình hoàn toàn có thực. Nó là một quy trình nó liên hệ đời sống gọi là sinh vật lý hay là sinh tâm lý của con người. Nó bao gồm cái tình cảm, nó bao gồm đến cái vóc dáng, nó bao gồm đến cái tính cách, nó bao gồm cái cá tính của con người rất là nhiều. Rồi từ đó đó chúng ta thấy một cái quy trình kế tiếp nó liên hệ đời sống ở trong hiện tại này, đó là xúc là bắt đầu tiếp xúc, rồi bắt đầu chúng ta có được cái sự thích mến, hay là có được cái tình yêu, có được cái tham vọng, hay là có được cái lòng gọi là nhiệt tình, hay là lòng theo đuổi một cách gì đó một cách rất là khó có thể cản cưỡng lại được, thì cái đó được gọi là ái. Cái trạng thái mà ái nó rất là nhiều, nó đa dạng lắm. Chúng ta có thể có một cái tình cảm với một cái ngôi nhà, nhất là ngôi nhà đẹp. Chúng ta có thể có tình cảm với một cái xe hơi, có tình cảm với một cái sở hữu tài sản, tình cảm với một người thân, một người yêu, một người tình, một người bạn đời, một đứa con, một đứa cháu, hay là bất cứ một con vật nào trong gia đình của chúng ta, hay là các cái vật liệu sử dụng, những loại thời trang, những loại mỹ phẩm như trang sức phẩm, vân vân. Tất cả những cái đó đều tạo ra cái chất liệu ái ở trong con người chúng ta. Cái ái nó có thể nhiều cấp độ, cái ái của dục tính, cái ái của tình cảm tính, cái ái của tưởng tính, cái ái của nhận thức tính, cái ái của tuệ tính, đó, nhiều loại, và mỗi loại như vậy có giá trị cho đời sống sinh vật của mình. Cho nên chừng đó chúng tôi chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi, thì chúng ta thấy rằng là cái quy trình 12 nhân duyên là một quy trình rất là hiện thực. Nó nói về cái sự phát triển tâm sinh lý của con người từ kiếp trước cho đến kiếp hiện tại, rồi từ kiếp hiện tại cho đến cái kiếp vị lai. Rồi khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta bị già, rồi chúng ta bị bệnh thì chúng ta chết xong chúng ta tái sanh, là bắt đầu chúng ta lại có mặt thêm một cái quy trình giống như chúng tôi vừa phân tích. thì đó là 12 nhân duyên. Nó là một cái quy trình gồm 3 cái giai đoạn thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai liên hệ đến đời sống của chúng ta, và tất cả những hạt giống nhân quả đạo đức đó, nó được tiếp nối một cách rất là biện chứng, một cách rất là chính xác, một cách giống như là một cái cán cân công lý mà không ai có thể can thiệp vào được. Do đó là cái người mà tin theo cái quy luật gọi là duyên khởi 12 nhân duyên qua cái chiều kích gọi là vận hành ba thời của luân hồi tái sanh, thì người đó bỗng dưng có một thái độ và trách nhiệm về hành vi đạo đức của mình. Mình không có lơ là, mình không có xem thường, mình không có ỷ lại, mình không có gọi là dám làm những việc gì tội lỗi xấu xa, bởi vì cái đó mình phải gánh lấy. Nếu như không ở hiện tại thì cũng ở trong tương lai, nếu như không gần thì cũng xa. Điều đó là chuyện chắc chắn mà chúng ta phải chấp nhận, thì chắc chắn nó sẽ phải diễn ra. Cho nên là cái quy trình 12 nhân duyên là một quy trình hiện thực của các loài sinh vật nói chung, của con người nói riêng.
Dạ, con xin thay mặt cho Bina 215 thành kính tri ân thầy. Và sau đây là câu hỏi của Tấn Thông. Thưa thầy, nếu muốn thoát sinh tử thì chúng ta nên lấy 8 thức làm căn bản, hay là lấy gì làm căn bản tiến bước?
Cái quy trình thoát khỏi sanh tử luân hồi được Đức Phật dạy rất nhiều ở trong kinh điển. Nó được hiểu dưới nhiều của mỗi một pháp môn, tức là một cái con đường để tu tập. Vì sau này các vị tổ đó triển khai những cái pháp môn đó trở thành cái pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn hoa nghiêm, pháp môn pháp hoa, pháp môn tam luận tông, v.v. Nhiều cái pháp môn khác nhau, mỗi pháp môn vậy là có một cái cách thức để tiếp cận chân lý và hành trì chánh pháp theo cái tinh thần phù hợp với khế cơ khởi lý mà người đó có thể là một đối tượng trực tiếp. Do đó nó khi mà mình muốn hướng đến con đường giải thoát á, chỉ nhiên là bỗng dưng dù là mình đang ở trong bất cứ một pháp môn nào, mình cũng liên hệ đến 8 đức hết rồi. Tại vì 8 đức của nó là cái hoạt hành của đời sống thôi. Các giác quan á, nó thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ, tức là 6 đức giác quan. Đó là những cái hoạt dụng, những cái biểu hiện, những cái công cụ của hai cái thức quan trọng hơn mà Đức Phật nói, đó là mạt na và a la da. Mạt na là anh chấp thủ, mạt na là anh gọi là canh cửa, mạt na là canh gọi là chấp trước, mạt na là cái anh gọi là bản ngã, là cái anh hống hách, anh cống cao, cái anh tự hào, anh tự đại, cái anh yêu thương bản thân, anh biến sở hữu anh, cái anh mà gọi là cho rằng mình là số một trên cuộc đời này. Trong cái đó, cái anh a la da đó là một cái kho tàng của các hạt giống của các giác quan đã tạo trong quá khứ, đã tạo trong hiện tại và sẽ còn tạo trong tương lai. Tất cả những cái thứ đó nó được nằm ở trong một cái kho, và cái kho này á, trước khi nó được xuất ra bên ngoài thì bỗng nhiên nó phải qua cái hình ảnh của cái anh gọi là canh cửa. Và nếu anh canh cửa là một con người được tu tập, được huấn luyện theo tinh thần Phật dạy, thì bỗng nhiên cái thái độ chấp trước, thái độ cao có, thái độ khó khăn, thái độ mà như thế này thế nọ ở anh ta sẽ không có. Và do đó con người đó rất là dễ dàng tiếp cận những cái pháp môn khác, rất là dễ dàng tiếp cận với những cái hay, cái mới, cái đẹp, những cái khác với mình. Và đó là một con đường mà làm cho người đó có thể tiếp cận được chánh pháp của Đức Phật một cách rất là dễ dàng. Như vậy là các giác quan á, cho đến gọi là thức mặt na và thức a la da đều là những cái phương tiện, đều là những cái công cụ, đều là những cái cách thức để chúng ta tiếp cận được với đạo hay là phi đạo. Vấn đề được giải thoát hay không nó liên hệ đến cái cách thức chúng ta thực tập hay là chúng ta ứng dụng pháp môn như thế nào. Ở trong tinh thần nhà Phật á, thì chúng ta phải chấp nhận nó có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là khuynh hướng gọi là thế tục, khuynh hướng thứ hai là khuynh hướng là siêu thế. Khuynh hướng thế tục á, là chúng ta chỉ cần sống một đời sống của người tại gia với 5 điều đạo đức như là nền tảng của hạnh phúc, bao gồm không có sát hại mà bảo vệ sự sống, bao gồm không dùng cấp mà chia sẻ tài vật, bao gồm gọi là không nói láo mà nói những lời xây dựng, nói những lời thiêu thương, nói những lời gọi là của đoàn kết, bao gồm cái chuyện mà không có quan hệ dục tính bừa bãi, không thể quan hệ dục tính một cách gọi là không chung thủy, mà ngược lại còn tán đồng ca ngợi những người sống chung thủy, những người sống gọi là đàng hoàng có tư cách. Rồi bao gồm cái gọi là không uống rượu, không xì ke, không ma túy, không hút sách, không có gọi là trừng phạt cái thân thể của mình bằng những cái độc tố quá chất, mà ngược lại còn giáo dục cho người khác gọi là biết cái cách để mà tiêu thụ một cách có lợi ích cho thể trí, thể chất và sức khỏe. Như vậy là cái đời sống đạo đức của người tại gia trong cái trường hợp này đó, nó làm cho con người vẫn phải tiếp tục tái sanh với tư cách là con người, với tư cách là chư thiên, tức là loài con người ở các hành tinh khác hạnh phúc hơn con người mà chúng ta đang có, với tư cách là con người ở vai trò cao, vai trò thấp, ở vị trí này, vị trí nọ, ở người nam, ở người nữ, ở người lớn, ở người già, ở người da đen, người da trắng, da nâu, da vàng, vân vân. Thì tất cả cái đó nó thuộc về cái quy trình sanh tử, mặc dù là đạo đức, nó vẫn tạo ra cái nhân quả đạo đức cho người đó. Còn cái con đường mà giải thoát đó, nó thuộc về con đường siêu thế, tức là vượt lên trên những cái đạo đức thông thường của người đời. Có nghĩa là ngoài những cái đạo đức vừa nêu, Đức Phật dạy chúng ta còn có những cái phương pháp tu tập thiền quán, còn có những cách là mở rộng tâm từ, tức là tu tập từ bi hỷ xả, bằng cách là dấn thân phục vụ cộng đồng xã hội, bằng cách là chúng ta phát triển là bố thí, trì giới, dật dục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, hoặc là chúng ta có thể phát huy tất cả những đức tính tốt từ nhận thức, từ tâm lý, từ hành động. Chúng ta phát huy tất cả những cái hay, cái tốt, cái đẹp trên tinh thần của thị tha vô ngã, thì lúc bấy giờ đó cái hoạt dụng của các thức nó sẽ trở thành một cái nguồn làm cho con người chúng ta trở thành một con người cao thượng, trở thành một con người không phục vụ cho bản ngã, trở thành một con người không phục vụ cho lòng vị kỷ, trở thành một con người không phải đến người khác vì dục tính, vì cảm tính, mà đến người khác vì tình thương, về tự giác, vì sự chuyển hóa. Lúc bây giờ con người đó trở thành con người gọi là siêu việt, con người vượt lên trên phàm tình, con người vượt lên trên gọi là tục tính, con người không còn là phàm phu tục tử nữa. Như vậy là cái quy trình để có được cái con người thoát khỏi cái sanh tử luân hồi theo tinh thần nhà Phật, phải làm con người của bậc thánh. Mà thánh ở đây nó liên hệ đến hành động, nó liên hệ đến nhận thức, nó liên hệ đến tâm lý, nó liên hệ đến việc làm chấn thân, gọi là vắng hoàn toàn của cái hữu ngã, vắng hoàn toàn của cái sở hữu ngã, vắng hoàn toàn của cái ích kỷ, của hẹp hòi, của những cái xấu xa vân vân ở trong cuộc đời. Trong khi đó là một con người đứng đắn có đạo đức thì chúng ta vẫn tiếp tục là con người, chúng ta vẫn tiếp tục tái sanh, là bởi vì chúng ta lúc đó, có thể chúng ta không làm việc xấu nhưng mà việc tốt chúng ta cũng không làm luôn, cho nên chúng ta không thể nào giải thoát được. Còn con người của bậc thánh thoát khỏi luân hồi là phải là con người là vượt lên trên hai cái thực tốt và xấu kia, tức là làm tốt một cách trọn vẹn một thiệt đối, thì cái giá trị của họ sẽ là cái giá trị của sự đóng góp và phục vụ một cách rất là lâu dài. Do đó, để thoát khỏi luân hồi đó không phải là chúng ta phải chặt đứt đi các giác quan, chúng ta phải đi rõ các giác quan. Cái đó là cái con đường mà đạo Ấn Độ giáo đã làm, họ trừng phạt, họ đi rõ, họ hành hạ con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, thân thể, rồi sự xúc chạm, vân vân. Nhưng mà Đức Phật nói đó là một cái khổ hạnh rất là bất hạnh, là bởi vì nó dẫn tới cái khổ đau của thân, và từ cái khổ đau của thân nó làm cho con người mất hết sức khỏe, và do đó không có đủ sức để mà thân tiến với con đường tâm linh và giải thoát. Đức Phật có dạy là cũng với một cái thân thể này, nếu chúng ta biết vận dụng, nếu chúng ta biết nó, biến nó trở thành một cái công cụ, biến nó trở thành một chiếc xe, biến nó trở thành một cái điều kiện, thì chúng ta có thể là dựa trên chiếc xe đó, trên chiếc máy bay đó, trên cái thân thể đó, trên chiếc xe ngựa đó, trên cái con đường đó, chúng ta làm được rất nhiều cái công đức ở trong cộng đồng và xã hội. Vì vậy đó, cái chất liệu thánh của chúng ta nó sẽ được tăng trưởng. Như vậy là nó có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến các giác quan, với điều kiện các giác quan này trở thành kẻ đầy tớ để phục vụ, chứ không phải nó là ông chủ nhân để hành hạ sai sự chúng ta. Cho nên cái con đường thoát khỏi luân hồi là con đường chuyển hóa các giác quan, từ phàm trở thành thánh, từ sự chấp mắc trở thành sự buông xả, từ một cái lòng vị kỷ trở thành một cái gì đó nó siêu việt khỏi lòng vị kỷ. Do đó nó trở thành một cái công cụ, chứ không phải bắt buộc phải có những cái thứ đó, không hoặc là không có thứ đó thì mới có thể là đạt được sự giác ngộ khỏi luân hồi. Như vậy bản chất của việc mà thoát khỏi luân hồi nó nằm ở cách thức chúng ta vận dụng, ứng dụng cái pháp môn mà hành trì có đúng cách như là tinh thần Đức Phật đã dạy không. Nếu chúng ta làm đúng cách, chúng ta thoát khỏi sinh tử, dù chúng ta đang ở cách thế của một người tại gia hay là chúng ta đang ở vai trò của một người xuất gia, chuyện đó quan trọng. Quan trọng là có hành đúng cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy hay không.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa con xin thay mặt cho tấn công thành kính tri ân thầy đã giảng dạy câu hỏi ở trên. Và tiếp theo là câu hỏi của Tâm An 2004. Thưa thầy, con có nhiều sự sợ hãi nhưng không đưa tới sanh hận, con sợ bệnh, con sợ bị mổ, sợ chết, làm sao giải hóa được sự sợ hãi đó thưa thầy?
Sợ hãi là một cái kẻ thù của sự tiến bộ, kẻ thù của sự hùng dũng, kẻ thù của thái độ vô ý, kẻ thù của sự dấn thân, kẻ thù của sự phục vụ. Khi một con người có một nỗi sợ hãi về bệnh tật á, thì bỗng dưng á là cái trong cái tàn thức của người đó nó có một cái ao ước rằng mình sẽ đẹp hoài, mình sẽ khỏe mạnh hoài, mình sẽ có cống hiến hoài, mình sẽ có những cái giá trị đó một cách tuyệt đối. Vì vậy đó, trên căn bản cái nhận thức tiềm ẩn đó nó trở thành một cái quan niệm sai lầm. Đó là cái quan niệm thường kiến. Đức Phật khẳng định trong cuộc đời là mọi sự vật hiện tượng này, từ con người cho đến các loài động vật, cho các loài thực vật, nó được diễn ra theo một quy trình là sanh ra, tồn tại, phát triển, rồi bị lão hóa, rồi phải qua đời. Cái bệnh nó là một cái quy trình thứ ba, cái giai đoạn thứ ba mà tất cả mọi người đều phải xảy ra, đều phải trải qua nó hết, dù sớm hay là muộn. Như vậy để mà khắc phục được cái cơn bệnh sợ hãi về cái bệnh đó, thì chúng ta phải quan niệm là bệnh là một cái quy luật, bệnh là một cái quy trình mà tất cả là đều có thể bị chinh phục bất cứ một lúc nào. Nếu chúng ta sống gọi là không có đúng cái phương pháp, chúng ta ăn uống không đúng cách, chúng ta nghỉ ngơi không thích hợp, chúng ta lạm dụng sức khỏe, chúng ta ngồi quá nhiều mà thiếu vận động, thiếu cái chuyện mà thư giãn, thì lúc bây giờ cơn bệnh có thể diễn ra như là một cái hệ quả của một đời sống không có đúng phương pháp. Chứ là khi chúng ta hiểu được như vậy thì bỗng dưng là cái cơn bệnh về sợ bệnh đó, nó sẽ bị giảm thiểu đi. Dĩ nhiên là lúc đầu nó chưa có áp phê lắm, chúng ta cứ phải mặc niệm cái chuyện đó, chúng ta phải lặp đi lặp lại cái công thức bệnh như là một quy luật đó ở trong tâm thức của mình. Thì lúc bây giờ tâm thức nó sẽ có một chức năng hoạt động như một cái lệnh điều khiển, nó điều chỉnh lại những cái nhận thức sai lầm, nó điều chỉnh lại những cái thái độ sợ hãi, nó điều chỉnh lại những cái mà con người có thể gọi là khủng hoảng, có thể gọi là khủng bố bằng cách này bằng cách khác. Đó là một cái cách thức để chúng ta quán niệm. Riêng về những cái nỗi sợ hãi khác như là sợ hãi về kim chích, sợ hãi về máu chảy, sợ hãi về cái đó là bởi vì nó có thể nó gắn liền với một cái kinh nghiệm khổ đau của chúng ta ở trong đời trước hoặc là ở trong đời hiện tại này. Ví dụ cái chuyện mà qua đời của chúng ta đó, hay là bệnh tật dẫn đến qua đời chúng ta, nó liên hệ đến một cái tai nạn giao thông, hay là liên hệ đến một cái chuyện rớt máy bay tập thể, hay là liên hệ đến một cái chuyện mà cộng nghiệp khổ đau đó, mà trong đó đó chúng ta nhìn thấy quá nhiều cái máu, và cái máu đó nó trở thành cái nỗi ám ảnh, nó trở thành cái nỗi kinh hoàng, nó trở thành một sự chinh phục. Và lúc bấy giờ cái hạt giống về sợ hãi liên hệ đến máu đó, nó khống chế hết tâm thức của mình. Do đó khi chúng ta tái sanh ra, bao giờ chúng ta chưa từng nhìn thấy máu, chúng ta cũng chưa từng chứng kiến cái chết, chúng ta chưa từng gặp những cái gì là như bỗng dưng á, người nào cầm cái chích là bỗng dưng chúng ta liên tưởng đến cái máu và cái khổ đau của cái máu mang lại. Là bởi vì cái hoạt động của ý thức nó có một cái chức năng liên tưởng rất là nhanh. Chúng ta học, chúng ta lớn lên, chúng ta biết cái nền văn hóa của y khoa phương Tây, gọi là tiêm chủng thuốc bằng cái ống chích, rút máu bằng cái ống chích, tiêm máu bằng cái ống chích, chữa trị bằng cái ống chích, thì bỗng dưng chúng ta nghĩ rằng là cái này nó liên hệ đến máu, trực tiếp hoặc là gián tiếp. Cho nên đó, cái cơn gọi là sợ hãi về ống chích nó bắt đầu nó xuất hiện ở trong đầu của mình. Do đó đó, mình có thể gọi là thấy được cái nguồn gốc sợ hãi về ống chích và máu trong trường hợp này, nó gắn liền với một cái khổ đau là nó liên hệ với máu và ống chích ở trong quá khứ. Bây giờ cái cách thức để mà giải phóng cái nỗi sợ hãi này đó, thì chúng ta có những cái phương pháp để mà gọi là quán niệm. Mình quán niệm như thế này: cái ống chích đó đưa vào trong cơ thể đó, nó tạo ra một cái lỗ không ạ, đưa vào bên trong, tự nhiên cái lỗ nào của cơ thể nó cũng mang lại cái đau hết rồi. Mà chúng ta cứ quan niệm, nếu như chúng ta có thể chịu đựng được cái cắn của con kiến, như là con kiến lửa, hoặc cái chích của con ong, tại sao chúng ta không sợ? Nó nhức gấp 10 lần cái chích của ông chích đó. Nếu như mình chấp nhận được cái chích của con ong, cái chích của con kiến lửa, thì cái chích của cái ông chích này chẳng là gì cả. Mình phải tự so sánh như vậy để mình thấy rằng cái sợ hãi về cái ống chích đó là một cái sợ hãi vô cớ. Dĩ nhiên không có gì là vô cớ, nó là gì mà nó liên hệ đến cái sợ hãi trong quá khứ chúng ta như chúng tôi vừa phân tích. Thì đó, chúng ta cứ quan niệm so sánh, tôi là một người không hề sợ hãi con ông chích, tôi là một người không hề sợ hãi con cái chích, thì tại sao tôi phải sợ hãi cái ống chích? Thì chúng ta cứ suy luận, cứ nạp cái dữ liệu đó vào trong não, thì lúc bấy giờ nó sẽ hoạt động, nó điều chỉnh, nó khắc phục làm cho chúng ta quên đi cái nỗi sợ hãi về ống chích bất cứ lúc nào mà chúng ta không hay. Dĩ nhiên là cái này nó đòi hỏi đến cái sự hành trì, chúng ta phải làm lập tới lập lui, cái sự tập trung cao độ chừng nào đó thì nó sẽ dẫn đến cái hiệu quả nhanh chừng đó. Cái niềm tin chúng ta về phương pháp nó mạnh chừng nào thì cái hiệu lực của phương pháp nó sẽ có mặt ở chừng đó. Khi đó rồi chúng tôi tin rằng là nếu quý vị gọi là thực tập thì quý vị sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái vô lý, nó có nhiều cái mà lẽ ra chúng ta không nên sợ mà chúng ta phải cho nên sợ. Có một lần chúng tôi tiếp xúc với một anh võ sư mà đã từng làm đại tá trong cái chế độ trước năm 75. Bây giờ ông ta đang sống ở trên Long Beach. Ông này tướng rất là lực lưỡng, hiện nay thì ông ta là võ sư mà cũng là cái người giảng dạy về thái cực quyền. Nhưng mà ông ta có một cái nỗi sợ hãi về con sâu. Ông ta chưa từng sợ cọp, ông ta chưa từng sợ chó sói, ông ta chưa từng sợ kẻ thù, ông ta chưa từng sợ ai. Đối với người khác ông chưa từng sợ, mà sợ con sâu đó. Gặp con sâu là ông ta bỏ chạy. Cái nỗi sợ vô cớ đó đó, về phương diện tâm lý học đó, họ chỉ nói là ở trong cái tiềm thức của con người nó có cái chất liệu của sợ hãi. Sợ hãi này nó có thể được thể hiện bằng cách này bằng cách kia, hoặc nó bị biến dạng. Họ chỉ nói chung lắm là cái nỗi sợ hãi bị biến dạng. Cái sợ hãi không có lý do, cái sợ hãi không có logic, cái sợ hãi không lý giải được. Nó là hết. Nhưng mà cái tâm lý học của Đạo Phật nói rằng nó có cái gốc rễ của đời trước. Có thể cái chết của ông ta trong kiếp trước, hoặc là trong một kiếp nào đó, nó liên hệ đến cái chuyện ăn con sâu, nó liên hệ đến của cái con sâu, nó liên hệ cái cách này một cách nọ, trực tiếp và gián tiếp nữa. Thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi của con sâu nó tồn tại trong cái quá trình tái sanh của ông ta ở kiếp này. Mà khi sinh ra đó, ông ta có thể rất là hùng dũng, rất là bất khuất, rất là hiên ngang, rất là can cường, rất là mạnh bạo. Em thấy bảo ông ta sợ con sâu thôi. Cho nên mình có một phương pháp tập. Ví dụ như thế này, mình nói là con sâu nó sợ tôi lớn hơn con sâu, tôi là người khổng lồ, con sâu là kẻ nhỏ. Cho nên con sâu phải sợ tôi có thể giết được nó. Mình cứ lặp tới lặp luôn cái câu nói đó, đó. Đến một lúc nào đó thì cái chất liệu về sợ hãi con sâu nó không còn nữa. Bởi vì sợ con sâu chân lắm là sợ cái chết thôi, không? Vì cái gì không có thể làm cho mình mang tới cái chết. Bây giờ mình không sợ chết dưới chiến đường, mình không sợ chết dưới tay của kẻ thù, mình không sợ chết dưới người bạn của mình không sợ chết tai nạn xe cộ, mình cũng không sợ chết ở trên võ đài, thì tại sao mình sợ chết bởi con sâu? Khi mình phân tích cái nỗi sợ hãi như vậy thì bỗng dưng cái nỗi sợ hãi của con sâu nó biến mất à? Dĩ nhiên là chúng ta phải làm tháng này chưa hiệu quả, làm tháng sau chưa hiệu quả thì làm tháng nữa, bởi vì có những nỗi sợ hãi chúng ta mang theo nó đó, mang theo nó trong cái nhận thức của mình là ba kiếp à. Mà mỗi kiếp mà chúng ta sống chừng 50 tuổi đi là 150 năm. Bây giờ chúng ta nạp cái năng lượng để chống sợ hãi, để quá cái sợ hãi này, nó có 5 ngày là sao có phê không à. Cho nên cứ tiếp tục làm, đến một lúc nào đó bỗng dưng nó sẽ tan biến thôi. Bởi vì cái sợ hãi nặng nhất trong cuộc đời này là dẫn đến cái chết. Không có gì hơn cái đó được nữa hết. Mà nếu chúng ta chưa từng tới chết thì tại sao chúng ta lại sợ con sâu? Khi chúng ta phân tích được cái sự vô lý ở trong nỗi sợ hãi về con sâu thì bỗng dưng nỗi sợ hãi đó nó sẽ biến mất thôi. Thì về tâm lý học á, các nhà tâm lý cho chúng ta biết là người nữ có nhiều nỗi sợ hãi lắm. Sợ cái kiểu này, sợ cái kiểu khác. Có người thì sợ ma, có người sợ con lằn lằn, có người sợ con sâu, có người sợ con kiến, có người sợ con chuột, có người sợ con rệp, có người sợ con chí. Ồ, nó đủ kiểu hết rồi. Mà nếu chúng ta cũng quán nghiệm mà một cách thức là so sánh tương tự, mình nghĩ rằng là nó gặp mình là nó sợ, nó gặp mình là nó khủng bố, nó gặp mình là nó cuốn luôn, nó chạy gọi là không kịp thở nữa. Ấy thôi mà mình lại sợ đó là chuyện rất là vô lý, không ạ? Nhưng mà ở trong những cái bệnh viện tâm thần á, thì những con người bị sợ hãi họ cũng có những cái phương pháp tập như vậy. Có một người là sợ con gà, thì mỗi lần anh ta nghe con gà gái là anh ta quẳng không được bỏ chạy thôi. Thì bác sĩ kêu anh ta tập một cái bài tập như thế này: tôi không sợ con gà sợ tôi, con gà không thể giết tôi có thể giết được con gà. Anh ta tập khoảng được một tháng trời, anh ta lên trình diện bác sĩ, nói bác sĩ tôi tập thành công rồi, bây giờ bác sĩ hãy cho tôi xuất viện. Bác sĩ mừng lắm, chúc mừng anh ta. Nhưng mà trước khi cho xuất viện thì phải thử một chiêu đó. Lúc này là bác sĩ không phải đưa con gà ác hay con gà tre, mà đưa con gà cô về trần gian gì đó, thả xuống cánh tay, phạch phạch phạch, cành lên bỏ chạy liền. Bác sĩ chạy theo, dừng lại, anh nói tôi anh thành công rồi mà tại sao anh sợ? Anh chạy xong rồi thấy gà không đuổi theo, anh gọi thở hổn hển lên: bác sĩ ơi, tôi hiểu, tôi làm, tôi thành công, nhưng mà làm thế nào để con gà nó hiểu rằng nó không thể cắn tôi, nó không thể giết tôi? Đó là những cái nỗi sợ hãi vô cớ thôi. Nhưng mà mình phải quá niệm, mình phải cấy vào những cái hạt giống của kiến thức, mình phải nạp vào những cái con chip của nhận thức, của sáng suốt, của nhân quả, của duyên khởi, của vô ngã, của không sợ hãi, thì bỗng như cái con chip này nè, hay là cái lệnh điều khiển này nè, nó sẽ tự giải quyết vấn đề một cách rất là hiệu quả và an toàn.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tiếp tục với câu hỏi của tiền kiếp thì bây giờ đang có mặt tại trong room. Và câu hỏi này liên quan tới một cái câu hỏi ngày hôm qua thì đã trả lời là: thưa thầy, bốn cái ngã vừa nêu, nếu chúng ta dùng tinh thần vô ngã để giải tỏa, có phải không ạ? Như thế thì sanh hẳn si mê cũng chỉ là hệ quả của sự thiếu vắng ứng dụng tam pháp ấn, có phải chăng?
Thế đây là một cái cách thức nhận định rất là hay, nó cũng rất là phù hợp với tinh thần của Đức Phật dạy. Bốn trạng thái tâm lý mà câu hỏi nêu ra đó là ngã si, tức là cái sự si mê về bản ngã. Ngã kiến, tức là cái nhận thức sai lầm về bản ngã, cho là bản ngã là thường còn, là bất biến, là như thế này là thế kia. Ngã mạn, tức là những cái biểu hiện do vì mình chấp trước ngã, do mình đề cao ngã, cho nên mình có cái cống cao, tự đào, tự hào, tự đại, và mình không xem người khác ra gì hết. Ngã ái, tức là mình tôn trọng cái bản ngã của mình tuyệt đối, mình thần tượng, mình thờ phượng nó, và ai đụng tới nó là mình có thể là claim về bảo hiểm, mà người ta có thể trả suốt cuộc đời chưa hết, ví dụ vậy. Thì như vậy là bốn cái trạng thái đó đó, nó trở thành một cái thành trì. Và thành trì này đó, ai đụng vào đó, chúng ta có thể sân hận bất lúc nào. Con người có ngã si đó, thì lúc bây giờ chúng ta đụng đến cái ngã đó thì người kia sẽ binh vực, sẽ khống chế, sẽ tác động, sẽ kháng cự. Con ngã ái, ngã mạn, bất cứ cái nào đụng vào nó cũng trở thành là đụng vào cái thành trì của bản ngã cả. Cho nên cái sân, cái hận nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Một người Phật tử có hành trì đạo lý của nhà Phật đó, nhất là hành trì về phương pháp quán niệm và nhận thức tuệ giác đó, về cái quy luật vô ngã, tức là nó không có một cái bản ngã thường tồn bất biến, và ngã chẳng qua chỉ là một cái hợp thể hoặc là nhân tính gồm có 5 yếu tố. Yếu tố vật lý là thân thể, yếu tố gọi là tâm lý gồm có 4 nhóm, là nhóm cảm thọ, nhóm gọi là ý niệm hóa từ cảm thọ, nhóm sự vận hành của ý niệm hóa và cảm thọ, và nhóm cuối cùng đó là nhóm nhận thức phân biệt mà thông qua các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vị. Thì chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành của một đời sống trên một cái quy trình của các hợp thể như vậy, thì bỗng dưng chúng ta không cho phép mình gọi là thương cái bản thân mình một cách gọi là quá mức, một cách quá cực đoan, một cách quá cái cương điệu. Do đó nó có thể dẫn đến cái sự lận đận khổ đau về mối quan hệ giữa chúng ta và người khác. Cái thái độ nhận thức về vô ngã vô thường chính là một cách thức để chúng ta không bao giờ cho cái thân thể này tuyệt đối. Do đó chúng ta không có binh vực nó một cách gọi là vô cớ. Chúng ta có thể có những phản ứng tự vệ, chúng ta có thể có những cái cách thức để giữ nó theo một tinh thần của sức khỏe, để nó trở thành công cụ phục vụ cho con đường hành đạo, phục vụ cho con đường hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó là cái cú cánh thì lúc bây giờ chúng ta trở thành kẻ nô lệ của nó, thay vì nó phải trở thành gọi là kẻ thuộc hạ phục vụ cho mạng sống và hạnh phúc của mình. Cho nên một người mà hiểu được nhân quả, hiểu được duyên khởi, hiểu được vô thường, hiểu được vô ngã, thì chúng tôi tin chắc rằng bốn trạng thái ngã si, ngã kiến, ngã mạn bằng ai nó sẽ vắng mặt. Nếu không vắng mặt một cách tuyệt đối thì bỗng dưng nó sẽ vắng mặt rồi ở 30%, 40%, 20%, và do đó cái sự sân hận á phát xuất từ ngã si, ngã kiến, ngã mạn ai này cũng theo đó mà chấm dứt. Do đó nó là một quy trình tu tập rất là hay. Do đó nếu chúng ta áp dụng, chúng ta sẽ có kết quả.
Dạ, con xin thay mặt cho Tiền Kiếp thành kính tri ân thầy. Và sau đây là một câu hỏi của Tiền Từ. Thưa thầy, từ vô thủy đến giờ con đã luân hồi sinh tử không biết bao mà tại sao bây giờ con lại hiện một khái niệm gì về cái chết, cũng như một người đi xe lửa nhiều lần ác hẳn sẽ luôn có ấn tượng về tiếng còi tàu qua sân ga.
Đây là một sự so sánh rất là ấn tượng. Chúng ta đi xe lửa thì chúng ta sẽ có ấn tượng bởi hai cái tiếng còi xe lửa, không ạ? Cái thứ hai là cái đường rài, và trên cái đường rài đó xe lửa nó kéo chúng ta, đưa chúng ta từ một cái điểm A đến một cái điểm B. Như vậy nó một cách khác là bất cứ một sự kiện gì nó diễn ra trong cuộc đời của chúng ta đó, nó đều để lại những ấn tượng, những cái kỷ niệm, những cái nỗi buồn, những cái niềm vui, những cái tình cảm, những cái ứng đối, những cái đối tác với người khác. Hoặc có những con người chỉ đơn thuần giữ lại những kỷ niệm đó một mình thôi. Mình nói một mình suy luận một mình buồn một mình vui một mình nhớ một mình, không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao trong cái kinh nghiệm sư lượng mình có thể nhớ được, và tương tự có những kinh nghiệm và chức nghiệp khác mình có thể nhớ ở đời này, nhưng mà tại sao cái quy trình sanh tử vô lượng kiếp về trước cho đến hiện tại mình không còn nhớ gì cả? Câu trả lời nằm ở chỗ nào? Dân gian Việt Nam đặt ra một lý thuyết, đó là lý thuyết của hai ông thần hậu vệ bên tay trái người ta phải, không ạ? Và khi mà chúng ta đào thai đó thì là Diêm Vương cho chúng ta ăn cháo lúa, rồi từ cái chỗ đó thì chúng ta quên hết tất cả những cái khổ đau, tất cả những sự bị trừng phạt, tất cả những cảnh giới mà đời sống quá khứ chúng ta có thể có. cho nên chúng ta sinh ra cuộc đời này mà chúng ta không còn nhớ một cái gì cả. Đó là cái lý thuyết của người dân gian Việt Nam. Nó ảnh hưởng cái như là văn hóa gọi là của Nho giáo, của Khổng giáo vân vân. Cái lý thuyết đó đó nó có thể có cái giá trị giáo dục ở chỗ đó, đó là mình đừng tưởng rằng đó, mình làm việc không ai biết không ai thấy, mình qua mặt luật pháp là mình có thể trở thành con người hạnh phúc, mặc dù cái hành vi đó là xấu. Bên cạnh chúng ta có hai ông thần, thần bên tay trái, thần bên tay phải, có thể thấy được cái dòng vận hành tâm lý của mình, có thể thấy được cái động cơ mục đích của mình, có thể thấy được những cái mánh lới của mình, có thể thấy được những cái ngõ ngách mà mình lòn lấp qua mặt được luật pháp. Mình lòn lấp bằng cách là hối lộ móc quạt cái ông quan, mình lòn lấp bằng cách là gọi là đút lót cái ông gọi là cai ngục, cho nên mình có thể được tự tại, được thông dong, được hạnh phúc, được hưởng những giá trị trong cuộc đời. Nhưng mà cái giá trị nhân quả là một cái gì đó mình không thể làm như thế được. Như vậy là đặt ra một cái khái niệm giữa hai ông thần phân định thiện và ác ở trên vai con người, làm cho con người ý thức về hành động, về trách nhiệm của mình. Thay vì nói rằng là mọi nhân quả, mọi hành động nó sẽ có một cái giá trị là ứng tác của nó ở hiện tại hay là trong tương lai. Có thể nói như vậy người ta quá quá trừu tượng, khó hiểu, khó hình dung, cho nên người ta khó chấp nhận. Nhưng mà khi nói có hai ông thần theo mình, giám sát mình thì người ta sợ hơn nhiều, phải không ạ? Cho nên là người ta phải lấn át làm lành. Nhưng mà khi mà trải qua một cảnh giới tái sanh từ kiếp này sang kiếp kia, con người không còn nhớ lại được nữa là bởi vì cái bộ nhớ nó liên hệ đến cái chức năng của não, phải không ạ? Nó liên hệ. Và Đức Phật nói rằng là khi mà con người mang thân phận một của một con người thì bỗng dưng cái hoạt dụng của bộ nhớ nó sẽ ở tầm mức của con người. Khi con người tái sanh làm một cái con khỉ thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó sẽ theo cái cách thức của con khỉ. Nhưng mà nếu con người tái sanh làm con cá heo thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó có thể gọi là cao cấp nhất ở trong các loài động vật hơn cả con người. Và nếu mà chúng ta không may mắn sanh vào các loài động vật thấp kém hơn nữa thì cái hoạt dụng bộ nhớ nó sẽ bị hạn hẹp, tức là bị teo lại, nó bị nhỏ đi. Nhưng mà có một điều, nếu chúng ta liên tục đến cái hoạt dụng của một cái đĩa cứng, một cái hạt nít, thì chúng ta thấy rằng là cái bộ não á, hay là cái tiềm thức của con người đó, nó cũng giống như vậy. Ở trong đó nó có nhiều cái nếp nhăn, mỗi nếp nhăn như vậy nó chứa đựng một cái chất niệm, một cái hạt giống, nó liên hệ đến tâm lý, tình cảm, kiến thức, sự nghiệp, hành động, cử chỉ, lời nói, việc làm của chúng ta trong vòng. Và nếu chúng ta có những cái software, những cái phần mềm, chúng ta chỉ cần kích vào cái đó thôi thì những cái phần mà được chứa về nó sẽ hoạt dụng. Ví dụ chúng ta có hệ Windows 98, hệ Windows 2000 hay là Macintosh hay là bất cứ một cái hệ Windows điều khiển nào, chúng ta có những cái phần mềm để gọi, để vẽ, để trang trí, để chụp ảnh, để biên tập, để làm video, để làm cái thể nào, chúng ta có hàng ngàn cái chương trình khác nhau để mà kích hoạt những cái đã có sẵn ở trong cái hạt RAM của mình. Thì tương tự ở trong một quy trình sanh tử, chúng ta đã gieo trồng rất là nhiều những cái dữ liệu, những cái tập tin nó nằm ở trong đó. Và đôi lúc chúng ta không sắp xếp lại, nó làm hỗn độn, nó làm ngổn ngang, nó làm thiếu trật tự, nó làm không có thứ lớn. Do đó để mà sắp xếp lại những cái dữ liệu tạo thành là cái chất liệu của bộ nhớ là một cái hoạt dụng mà chúng ta cần phải có những cái sự hỗ trợ của các phần mềm. Các phần mềm trong trường hợp này đó có thể là một phương pháp thiền quán, có thể là một cái quy trình tu tập, có thể là một cái mẹo vặt của y học, có thể là những cái viên thuốc, ví dụ như là thuốc dầu cá, hoặc là những cái viên thuốc, hoặc là những cái thực vật như là bí sợ vân vân. Thì tất cả những cái đó nó có thể tác động đến cái thần kinh của chúng ta, thần kinh bộ nhớ, nó làm cho mình có khả năng nhớ dài, nhớ lâu, nhớ nhiều hơn là những người khác. Cho nên đó là khi mà tái sanh ra, nếu chúng ta bị một cái nghiệp lực kém về tri thức, một cái lực kém về cái bản sản, một cái lực kém về một cái gọi là dấu giếm đó, thì bỗng dưng chúng ta có một kho tàng kiến thức mà chúng ta không xài được. Nó bị án, nó bị không khai thông, nó bị ấp tắc ở một cái cách nào đó. Thì bây giờ chúng ta cần phải làm một cái gì đó để tạo sự khai thông. Lúc bây giờ chúng ta sẽ nhớ lại cái chuyện A, chúng ta sẽ hình dung lại chuyện B, chúng ta sẽ có được cái dữ liệu của chuyện C, chuyện D nào đó ở trong quá khứ. Cho nên cái khả năng nhớ nhiều hay dễ ít đó, nó không có nói lên cái chuyện là ở trong cái dữ liệu ở bộ A lê gia của chúng ta đó, là nó có nhiều dữ kiện hay là ít dữ kiện. Dữ kiện con người có thể có nhiều như nhau, nhưng mà do cái hoạt dụng đó, nó làm cho cái này nó bị áp tắc ở cách này cách khác, cho nên có người thì sử dụng được nhiều, có người sử dụng được ít, có người 100%, có người 80%, có người 20%, có người 10%, có người chỉ có 1-2% thôi. Khi Đức Phật nói là những con người tu tập đúng phương pháp có được một cái khả năng gọi là túc mạng thông hay là túc mạng minh,
tức là có sự minh sát, cái sự rõ ràng, cái kiến thức rất là chi tiết và đại cương về cái đời sống quá khứ của mình ở đời này, ở kiếp kia, với cái danh phận, với cái cá tánh, với cái sự nghiệp, với cái tình cảm, với cái hôn nhân, với sự đổ vỡ, với chức nghiệp vân vân. Mình nhớ một cách rất văn vách như vậy là bởi vì mình đã khai thông hết tất cả những ách tắc bằng cách mình sử dụng những cái phần mềm của trí tuệ, những phần mềm của thiền quán, những phần mềm của tu tập, của hành trì, cho nên mình có khả năng mình nhớ được nhiều. Còn những người khác không có những chất liệu này thì bộ nhớ họ có thể bị giảm đi, hoặc là họ bị gọi là bị trục trặc về phương diện vật lý, tức là bị đứt một vài thần kinh của bộ nhớ, hay là cái chức năng gọi là con chip bộ nhớ ở trong bộ não của họ nó bị liệt do cái nghiệp quả của những cái cơn bệnh mang lại. Thì lúc bây giờ thì bộ nhớ của người đó nó sẽ có thể bị giảm thiểu đi. Cho nên á, khi đề cập đến cái hoạt dụng của bộ nhớ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời sống là nó dài vô tận, nó bắt nguồn từ quá khứ, nó kéo dài đến hiện tại và nó còn lôi cuốn tới trong tương lai. Và do đó cái người nào biết hay thông thì sẽ nhớ nhiều, không biết hay thông thì sẽ nhớ ít. Cho nên á, vấn đề nó nằm ở chỗ là chúng ta áp dụng cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống, ngủ nghỉ có thích hợp hay không. Cái thứ hai là chúng ta có kích thích để cho cái bộ nhớ của bộ não nó hoạt dụng hay không, hay là chúng ta cứ để nó theo trong một cái xó và lúc nào cần thì chúng ta mới bơi ra, còn không cần thì chúng ta vứt đi. Thì lúc bây giờ cái bộ nhớ nó sẽ khác biệt ở giữa này và người khác. Cho nên á, sự kiện mà chúng ta có thể nhớ là cái tiếng còi của chiếc xe lửa, chúng ta nhớ được cái toa mà chúng ta đang nằm, chúng ta nhớ cái đèn rầy mà chúng ta đã kinh qua, chúng ta nhớ được những con đường, những cái tunnel, những cái chỗ này chỗ nào, những cái cảnh vật chỗ kia chỗ kia, là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích cái đó, chúng ta quyến luyến cái đó, chúng ta đam mê cái đó, cho nên cái chất liệu nhớ về những cái này nó nhiều hơn. Còn cái đời sống trong quá khứ có những cái khổ đau, có những cái lận đận, có những cái không như ý, có những cái là bất như ý, nó làm cho mình chán nản, nó làm cho mình mỏi mệt, nó làm cho mình giả dưỡi. Chính thái độ đó làm cho mình muốn quên đi đó, những cái mà mình không cần phải nhớ ở trong cuộc đời này. Cho nên cái chuyện mà nhớ hay không nhớ đó, nó không liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo. Nhưng mà nó cái cách nhớ như thế nào, nhớ cái gì, nhớ ra làm sao, thì cái đó nó liên hệ đến hạnh phúc và khổ đạo của chúng ta ở trong cuộc đời này. Cho nên đó, chúng ta có thể không nhớ được trong sinh tử, chuyện đó không quan hệ gì cả. Nhưng mà chúng ta có thể nhớ về những việc làm lại, nhớ được những giá trị công đức, chúng ta nhớ được Phật, nhớ được chánh pháp, nhớ được những vị xuất gia chân chánh, nhớ được lợi của sự bố thí, nhớ được cái giá trị của chư thiên và nhớ được cái giá trị của đạo đức hành trì. Thì lúc bây giờ cái nhớ đó nó sẽ thăng qua đời sống của chúng ta trong cuộc đời. Còn có nhớ kiếp trước hay không, chuyện đó không quan trọng. Và đến lúc dù khi nhớ nó là tác hại nhiều hơn nữa. Ví dụ như chúng ta nhớ về một cái kinh nghiệm khổ đau, làm cho khổ đau nó gia tăng. Nhớ về một cái người tình gọi là bỏ rác mình, làm cho mình bị uất hận. Nhớ về một cái sự bị ức chế, bị đè bẹp thì mình bỗng dưng bị sân hận. Nhớ về những cái mà nét vàng son, cái thời kỳ mình được làm quá khôi quá hậu, bây giờ mình nhìn vào gương mình thấy mình đã già, tóc mình đã bạc, trán mình đã nhăn, lông mình đã gọi là nó cũng phơi màu bạc gió. Lúc bây giờ cái hiểu đó nó mang lại khổ não vô cùng. Do đó mình có thể gọi là vẫy tay chào với cái nhớ về quá khứ, về cái nhớ đó nó không mang lại giá trị của hiện tại. Cho nên Đức Phật nói đó là một con người mà tu tập chứng đắc có được cái túc mạng thông, không có nghĩa là người đó lúc nào 24 giờ đồng hồ đều nhớ một cách phanh vách, nhớ hết tất cả mọi dữ liệu. Cái nhớ đó nó là con người bị khủng bố, bị sợ hãi. Nhưng mà Đức Phật khi nào cần á, Đức Phật chỉ cần rút một cái là bộ nhớ nó xuất hiện, nó trở thành một bộ phim, nó trở thành một cuồng phim, nó trở thành một cái series của những bộ phim, nó trở thành cái kiếp này kiếp kia kiếp đó, và mình có thể sử dụng cái kiến thức cái nhớ để phục vụ cho nhân quả, phục vụ cho hành động, phục vụ cho tu tập sẽ rất là tốt. Còn bình thường Đức Phật khép lại các bộ phim đó, Đức Phật cắt qua một bên, tất cả những cái máy móc để chiếu những bộ phim này nó chưa cần sử dụng đến. Cho nên là nhớ nhiều hay nhớ không quan trọng, nhưng mà làm được cái gì từ cái nhớ đó đó là một quyết định giá trị của chúng ta ở trong cuộc đời này.
Dạ, thưa mô Bục Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thay mặt cho tiểu mục từ thành kính tri ân thầy một lần nữa. Và con hiện bây giờ con khoảng cỡ 3 câu hỏi nữa thôi.
Xin đọc tiếp.
Dạ, con xin phép đọc câu hỏi tiếp theo của Diệu Lý Bột. A Di Đà Phật, con kính dẫn lễ thầy, xin thầy từ bi giảng dạy cho con thế nào là bất định và thế nào là kiết sử.
Bất định là một cái trạng thái tâm lý nó thuộc về thiếu sở trường, nó thiếu gọi là lý tưởng, nó thiếu cái lý tưởng hay là nó thiếu cái sự kiên định, thì chúng ta có thể bị do dự, chúng ta có thể bị chao đảo, chúng ta có thể bị tác động, chúng ta có thể bị ảnh hưởng người khác. chúng ta có thể đến chỗ này chúng ta nghe chúng ta thấy nó có lý, nhưng mà khi qua người khác chúng ta nghe phân tích lại chúng ta thấy ồ cái kia nó không hay bằng cái này. Thì những con người như vậy được gọi là những con người bất định. Và cái con người bất định là một cái con người mà nó có thể mang lại cái khổ đau rất là nhiều, bởi vì họ không có lập trường. Cái lập trường là một cái thái độ dấn thân, là một sự cương quyết, là một cái nhận định sáng suốt, là một cái rất là quả cảm trong tất cả hành vi, lời nói, việc làm của con người. Cái tục ngữ Pháp nó có một câu như thế này, là trước khi nói một lời gì nên uống lưỡi 7 lần. Người ta ca tụng cái câu nói đó, ta nói rằng đây là một cách thức rất là cẩn trọng không ạ. Mình có trách nhiệm về lời nói của mình, mình không nên nói những gì xấu cho người khác, nó mang lau khỏi người khác, nó rất là hay. Nhưng mà dưới tinh thần của nhà Phật cái đó không hay chút nào. Bởi vì cái nhận thức sáng suốt đó, nó không cần đòi hỏi chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Chúng ta chỉ cân nhắc trong vòng một sát na thôi là chúng ta có thể biết là có lợi hay có hại rồi. Nếu nói thì nó là mang giá trị gì, nếu không nói nó mang giá trị gì, mình nắm rất là rõ. Rõ như là mình nhìn thấy những cái vân tay ở trong cái bàn tay của mình vậy đó. Cho nên người có trí tuệ nó khác, không cần phải do dự, không cần phải bất định, mà mình rất là xác quyết, mình rất là dấn thân, mình rất là cương quyết, mình rất là có cái lý tưởng, có cái con đường, có cách thức thể hiện, và mình hiểu được cái giá trị của nó. Cho nên là dù ai nói ngã nói nghiêng, mình vẫn giữ vững như thiền ba chân thôi. Do đó là mình không có bị chao đảo ở trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Còn cái cảm thấy tâm lý thứ hai là cái gì? Kiết sử. Kiết sử được hiểu theo nghĩa đen nó là sự gọi là sai sử, trói buộc. Kiết là trói buộc, sử là sai khiến. Và thường cái kiết sử nó liên hệ đến cái quán tính tập khí của chúng ta ở trong cuộc đời. Ví dụ một người có thói quen gọi là ăn trầu, như là người Ấn Độ Nam, hay là người Nam Đài Loan, hoặc là người phụ nữ Việt Nam, thì lúc bây giờ cái thói quen ăn trầu nó sẽ trở thành một kiết sử. Một hôm nào đó chúng ta đi về quê thăm mẹ, thăm ngoại, thăm ông bà, tổ tiên hay là thăm người thân, mà chúng ta quên đem cái trầu theo. Lúc bây giờ chúng ta gì? Cảm thấy uể oải không à? Cảm thấy giả dưỡi, cảm thấy băng hoàng, cảm thấy không vui. Thì tương tự cái người gọi là có thói quen hút thuốc, có thói quen xì ke ma túy, và thậm chí ở cái đời sống hiện tại này có thói quen gọi ta gọi là internet addiction cũng vậy. Tức là những cái cơ nghiện về vi tính, những cái cơ nghiện về những cái trò chơi games, những cơ nghiện về chat tin, những cái cơ nghiện gọi là tâm sự qua điện thoại hay là nói chuyện trao đổi vân vân, thì tất cả những cái đó đều là cái quán tính của thói quen hết. Nó sai sự chúng ta. Thí dụ như mình có thói quen nói chuyện với một người nào đó trên online, khi hẹn nhau từ là 9 giờ tối đến 12 giờ khuya, mà hôm đó người kia bị bệnh hoặc là cái đường dây của nó bị trục trặc là sao, nó mất đi cái truyền thông, nó mất đi cái nói kết, rồi người kia cứ ngồi băng thằng chờ và ngủ không yên. Thí dụ như lên rồi 2 giờ khuya rồi vẫn chưa cho mắt được, là bởi vì lúc đó là chúng ta phải tiếc nuối, mình không còn nghe cái giọng của người kia nữa, mình không còn tâm sự được nữa, mình không trao đổi được nữa, mình không chia sẻ được nữa, cho nên mình cảm thấy mình vắng, mình thiếu, và thiếu cái vắng đó nó làm cho mình mất đi ý nghĩa của cuộc sống không ạ. Thì cái thái độ, cái suy nghĩ, cái ứng xử như vậy nó được gọi là một kiết sử, nó trói buộc chúng ta, nó biến chúng ta thành một kẻ nô lệ. Cái người mà có thói quen mà ăn xài rộng đó mà, nó tạo thành một kiết sử rất là lớn. Ví dụ như là mình ra ngoài siêu thị, lúc đầu chỉ có một cái thói quen đó là nhìn những cái mẫu mã mới, nhìn cái kiểu thời trang, nhìn những cái sản phẩm như thế này thế nọ cho nó đã vô mắt mình thôi rồi mình đi về. Nhưng mà khi ra một người có thói quen rộng lượng, thoải mái xài ăn xài rộng rồi đó, bỗng dưng mà không mua cái món hàng nào thấy tay nó ngứa, rồi thọ lại vào túi và túi thấy hết rồi thì lấy cái gọi là credit card ra mua, và thậm chí hết tiền cũng dám làm chơi liều luôn, đóng 25 đồng tiền phạt cũng được, ví dụ vậy. Thì cái đó nó gọi là kiết sử, nó trói buộc. Và do đó tất cả mọi thói quen trong cuộc đời này đó, theo tinh thần của nhà Phật, đó là một sự ràng buộc. Như vậy là cái sự tu tập cũng là một cái sự ràng buộc, nhưng mà nó ràng buộc theo một cách thức để chúng ta được an vui, theo một cách thức để chúng ta được thoải mái, theo một cách thức để chúng ta được hạnh phúc, để chúng ta được những giá trị cao hơn ở trong cuộc đời này. Thì cái ràng buộc đó đó là một cái sự ràng buộc tự nguyện. Cứ đến gọi là 4 giờ khuya ở Việt Nam là phải lên chùa lại Phật công phu tụng thần chú, rồi đến 10 giờ rưỡi là cúng ngọ, 4 giờ chiều là cúng cô hồn thiết thực, 7 giờ tối là khóa tu tịnh độ, tụng kinh để mình nhớ lời dạy Phật, rồi mình nhớ cái sự hành trì, mình nhớ sự dấn thân vân vân. Thì đó là gì? Đó là những cái thói quen. Cái thói quen này nó được lặp đi lặp lại hàng ngày. Đầu tiên nó trở thành một cái phản xạ có điều kiện, rồi lâu dài nó trở thành một cái phản xạ vô điều kiện, và thiếu nó mình cảm thấy thiếu vắng cái gì đó dữ lắm. mà thiếu dánh, mình để mình bị trói buộc trong chánh pháp, mình để mình bị trói buộc trong hành vi được làm lành, mình bị trói buộc trong cái thói quen của tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay, vân vân, thì sự trói buộc đó là một cái trói buộc rất là tốt, tốt vô cùng, là bởi vì nó trở thành cái phao, nó là trói cũng được, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa tích cực đó là cái phao, nó là một sợi dây, mình có thể đu từ cái vực thẳm lên trên cái đỉnh núi, nó là một cái dịp cầu, mình có thể đi từ cái bờ sông này qua bờ sông bên kia. Cho nên nếu thiếu cái đó là mình đi không thành công. Mình đi một cách gọi là khập khiễng, mình đi một cách bị thách thức, mình đi một cách rất nguy hiểm, mình đi một cách rất là mạo hiểm mà. Còn có những cái ràng buộc đó, có những cái hỗ trợ đó, có những cái cách hành trì như vậy thì chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc lâu dài. Nhưng mà trong nhà Phật đó, thì Đức Phật là phân định cái mà phương tiện tốt đó, thì Ngài không gọi là kiết sử, mà Ngài gọi là pháp môn. Còn cái thuộc về tâm lý âm tính, ứng xử lời nói việc làm tạo thành một thói quen, mà thói quen này trói buộc con người trong khổ đau, trong lận đận, trong buồn tuổi, trong gọi là mặc cảm tự ti, trong hãnh diện tự hào, thì những sự trói buộc đó là những trói buộc của phiền não âm tính, của những dòng cảm xúc âm tính, của những cách ứng xử âm tính, của cái cách thức làm chúng ta xa với người khác, của cái thức làm chúng ta trở nên gọi là không được an dung cách lâu dài, cho nên được gọi là thiền sử hay là kiết sử. Còn cái kia thì gọi là phương pháp. Nhưng thực ra cái nào cũng là cái gọi là để ràng buộc chúng ta. Một cái là ràng buộc về thế tục, một cái ràng buộc về cái siêu thế tục, một cái là đưa chúng ta về cái khổ đau, một cái là hứa chúng ta về niết bàn, một cái làm chúng ta trở thành người tục, một cái làm chúng ta trở thành một bậc thánh. Cho nên tất cả những cái đó nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn. Mình thích cái phàm tục, mình thích cái chối buộc, mình thích cái khổ đau, hay là mình thích cái thánh, mình thích cái an lạc, mình thích gì thôi, là nó thuộc về cái tự do lựa chọn của chúng ta, nó thuộc về quyền dân chủ của chúng ta, nó thuộc về cái nhân quyền của chúng ta, nó thuộc về cái personal freedom của chúng ta. Nhưng mà cái người con Phật phải chọn cái vé thứ hai, chứ không chọn vé đầu, nghĩa là chọn cái vé của hạnh phúc, chứ là chọn vé của pháp môn. Thay vì để cho những cái phiền não nó chói, thì bây giờ để pháp môn nó hướng dẫn, và do đó chúng ta sẽ nhìn thấy được bầu trời, chúng ta sẽ thấy được mặt trời, chúng ta thấy được cái không khí, chúng ta sẽ có được thực phẩm, chúng ta sẽ có được nước uống, chúng ta sẽ có con sông để du ngoạn, chúng ta có được tất cả, có được tất cả của những giá trị ở trong cuộc đời.
Dạ, nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo đây là câu hỏi của Lan Già Nguyệt. Câu hỏi này tiếp theo câu hỏi hôm qua, đó là nếu bài trừ mê tín trong đạo Phật như đốt vàng mã, cầu đảo, bói toán, sinh sanh vân vân, để giới trẻ dễ gần gũi với đạo Phật, thì người Phật tử nên làm gì?
Đây là một câu hỏi rất là hay, nhưng mà sự hành trì của nó không phải là dễ. Nó rất là khó, là bởi vì cái gì nó gắn liền với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa đó, nó trở thành một cái thực phẩm, nó trở thành một cái thanh trì. Mà đụng vào nó là chúng ta đụng đến sự pháp thức, chúng ta đụng đến những cái bản ngã, chúng ta đụng đến với những cái thói quen, chúng ta đụng với những cái truyền sử, chúng ta đụng với những cái trói buộc. Vậy là nếu mình không đủ sức đó, mình có thể bị nó quật ngã. Cho nên người con Phật đứng trước những cái phong tục tập quán của gọi là Khổng giáo, ảnh hưởng trong cái phong tục của nhà Phật, như là đốt tiền vàng mã, hay là bói vẽ sinh sâm cầu đảo, hay là này nọ, thì tất cả những người con Phật đều phải đóng một vai trò, đều phải góp vào một cánh tay. Dĩ nhiên quý vị phải hiểu được rằng là trong những ngôi chùa mà có để những lá sai, không phải quý thầy mê tín, không phải quý thầy không hiểu. Quý thầy trước khi làm chủ trì đều đã trải qua 50 năm Phật học, học rất nhiều kinh điển, biết rất nhiều phương tiện, nhưng mà bởi vì có nhiều người không có đó tâm đến chùa, cho nên là chính cái sự mê tín của người Phật tử làm cho quý thầy phải chấp nhận cái phương tiện mà quý thầy không muốn. Đó là một sự thật. Dĩ nhiên nó cũng có những cái trường hợp, tức là do bây giờ chùa tạo đó cho nên ta mới đến, thì đó là chuyện khác rồi. Nhưng có những trường hợp không có cái đó ta không đến chùa. Nhưng mà sau khi đến chùa rồi, quý vị đọc vào những lá xăm đi, quý vị sẽ thấy gì? Cái giá trị của đời sống hướng thượng nó nằm cho nó nhiều lắm. Nếu chúng ta đi bố thí công dường chúng ta không chịu làm, nhưng mà mở cái xăm chúng ta nói là có Bồ Tát Quan Âm, xăm Quan Âm, Quan Âm hỗ trì, Quan Âm gọi là bảo vệ chúng ta, thì bỗng nhiên chúng ta dễ dàng làm lắm, không ạ? Cho nên cái đó vẫn là hay, vẫn là hay, không sao cả. Miễn chúng ta biết tận dụng cái phương tiện xấu để làm việc tốt là cái đó vẫn good, không sao cả. Thì tương tự cái phong tục mà gọi là đốt vàng mã đó, nó có một cái rất là tốt mà con người phải giữ lại, đó là cái tình cảm của người sống đối với người đã mất. Cái người sống luôn luôn quan niệm rằng cái người đã mất đó đó đang còn bên cạnh họ, đang còn ở dưới lòng đất gần gũi với họ. Cho nên những gì mà người đó có, tài sản, của cải, nhà cửa, sự nghiệp, tiền bạc, thực phẩm ăn uống, người đó muốn chia sẻ với cha của mình ở dưới âm phủ, với mẹ của mình đã qua đời, với con của mình, với em của mình, với anh chị của mình, không ạ? Cái chất liệu tình cảm giữa kẻ sống và kẻ chết trong trường hợp này là giữ lại. Còn cách thức biểu đạt á, chúng ta thấy rằng là nó rất là mâu thuẫn, nó rất là sai lầm, nó không có khoa học mà nó đi ngược lại cái tinh thần lời dạy của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng là cái tiền vàng mã ở trên cuộc đời này người ta tối kỵ là cái tiền giả, không ạ? Hay là tiền giả là bị thưa kiện ở tù rục xương á. Ấy thế mà những cái ông làm tiền vàng mã không ai chịu thưa, phải không hết trơn? Mà nếu chúng tôi nghĩ rằng nếu âm phủ là có thiệt á, thì chính những ông âm phủ này sẽ thưa kiện nhiều nhất, là bởi vì mấy ông ở trên cuộc đời này tạo những cái sự lũng đoạn cho những người ở dưới âm phủ, lại cho là sai tiền giả thì dởm không. Mà tiền giả lúc đầu là tiền của Trung Hoa, không có giá trị bao nhiêu, tiền Việt Nam giá trị rất là thấp. Bây giờ người ta làm tiền đô la Mỹ, rồi tiền đô la gọi là Euro, rồi tiền đô la bảng Anh. Mà trong tương lai nếu có một cái tiền đô la nào lớn hơn nữa, chắc chắn là mấy ông sẽ làm cái số đó, nó lớn hơn, giá trị nhiều hơn. Tiền ở trên dương gian này đốt một cái là hết xài được. Ấy thế mà người ta mê lầm, người ta nghĩ rằng là dưới âm phủ người thân của mình có thể xài cái đồng tiền mà nó còn chỉ còn tro bụi như thế đó, làm sao làm sao lý giải. Còn cái ngôi nhà con người của mình đồng như chúng tôi là cũng hết thứ tư, phải không ạ? Có nhiều người là phải hai thước. Ấy thế mà cái ngôi nhà của ba tấc mà làm mất ba tầng mà không biết sao chui chỗ nào để mà ở mà đốt cháy rụi rồi mà lại chui chỗ nào ở, không hiểu không. Vậy mà người ta vẫn tin, đó là thói quen thôi, cái phong tục tập quán của người Trung Hoa đã mang lại những cái sự sai lầm cho những người Phật tử mà thiếu cái sự học tập hành trì cái đạo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Cho nên khi chúng ta nêu ra những điều đó để chúng ta thấy rằng là nó là những cái thực tại đang bị vướng víu ở trong cái hành trì của những người tại gia, thì trước nhất là những người Phật tử thì quý vị đừng bao giờ là khích lệ với thầy, đừng bao giờ buộc quý thầy quý cô phải làm những chuyện quý thầy không muốn. Bởi vì nhân quả, đạo lý nhân quả của thầy hiểu dữ lắm, nhưng mà vì phương tiện phải làm. Hoặc là ví dụ như cái tinh thần đi, tức là cầu siêu á, đâu cần mà mình phải gọi là xuống danh tánh lên, đâu cần phải viết tên dán ở trong đại hồng chung. Nhưng mà do cái quan niệm của người tại gia là như vậy, cho nên quý thầy buộc phải làm theo. Chứ thực ra khi chúng ta làm một công đức, chúng ta hướng tâm về một cái người đã quá cố là người thân của mình, thì bỗng dưng cái công đức này nó được chuyển à, tại vì nó không có khoảng cách của vật lý và không gian, cho nên người kia có thể tiếp nhận được liền. Còn lần này chúng ta vì không hiểu được, chúng ta nghĩ là phải ông thầy dân sớ lên một cách trân trọng ở trên đầu để bốn chữ Hán mà mình đọc mình không hiểu gì hết. Thực ra tam bảo chứng minh chứ gì đâu, mình thấy linh thiêng quyền diệu, mình quỳ như ba tiếng đồng hồ mỏi cái đầu gối cũng ráng làm để mình nghĩ rằng là mình sẽ có được thần hộ vệ Phật gia hộ này nọ các thứ. Cho nên cái cách thức gọi là hiểu sai của người tại gia làm cho quý thầy quý cô bị hư theo. Nhưng mà quý thầy không bị hư đâu, tại vì quý thầy hiểu nhân quả mà, cho nên lấy đó như là một phương tiện để quả đó. Do đó trước nhất là những người tại gia mình đừng có làm những chuyện đó, thì quý thầy sẽ không bao giờ làm, vì quý thầy cảm thấy khỏe nào. Như cái chùa Giác Ngộ chúng tôi thôi, đến cái mùa mà cúng sao từ là ngày mùng 8 tháng giêng cho đến ngày rằm tháng giêng, quý vị biết là mỗi một ngày như vậy đọc cái tên đó, đọc có tên cầu an á, cái cầu siêu 30 cuốn, 100 trang, 100 trang, mỗi một trang như vậy là 22 tên, phải không? Mà đến 30 cuốn, quý vị cứ hình dung là bao nhiêu người. Mà nếu không đọc người ta không khoái, người ta không chịu, nói thầy ơi bữa nay thầy không chịu xuống danh tính lên tôi, Phật không nghe, Phật không hộ, thầy xuống lên đi để tôi đi về tôi an tâm. Thì lúc đó giải thích sao giờ, thôi cứ đọc lại cho bà qua thủy bà đi về. Cho nên thường là chúng tôi đọc cũng nói thiệt cho quý vị biết, ai có mặt trước mà mặt trước hết trơn để xong về cái rồi thôi dân cứ cúng nói cho Phật kia rồi. Tại vì cái nhân quả không phải mình làm dối, không phải mình làm ẩu, mà thực ra nó tất cả những cái viết ở trên giấy nó không có giá trị gì cả. Cái tình cảm của chúng ta đó với người chết chúng ta giữ lại, cái cách mà chúng ta hồi hướng công đức đó, chúng ta chỉ cần gọi là thiết lập cái sự liên hệ tâm với tâm là được rồi, chứ không cần phải nêu tên xuống danh tấm. Và thậm chí có nhiều người cần phải viết tên dấn đại trung tấm kịch bo một cái, mà bình thường mà mình đã còn sống á, mình để cho đại hội chung nghe một cái là nhức đầu. Mà Mỹ là mà nghe đại hội chung là thư kiện nó su mình dữ lắm. Thế mà mình để cho ông bà tổ tiên bà cô mình nằm ở trong đại hội chung hết nhức là cái kia. Cái đó là sự thật đó, thì quý vị tin không tin là chiều quý vị thôi. chúng ta phải biết rằng những phong tục tập quán đó nó không có trong thời của Đức Phật, nó có trong cái thời đại về sau này. Ý nghĩa của nó thì hay, cách biểu đạt có những cái còn lận đận, có những cái còn lỡn cỡ, có những cái nó chưa đúng với chánh pháp đó. Cho nên mình phải cải hóa nó, mình phải thay đổi nó. Mà cái cách thay đổi tốt nhất là chính mình được làm, thì quý thầy sẽ không bao giờ tạo ra những phương tiện đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải tạo một cái mặt bằng về tri thức. Tri thức ở đây đó là tri thức Phật học. Chúng ta phải đọc rất nhiều kinh điển của Đức Phật để chúng ta thấy được cái giá trị của Đức Phật dạy. Nó liên hệ đến đời sống của người tại gia, nó liên hệ đến hôn nhân, nó liên hệ đến tình yêu, nó liên hệ đến hạnh phúc, nó liên hệ đến vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ, nó liên hệ đến chính trị, nó liên hệ đến quân sự, nó liên hệ đến nghệ thuật, liên hệ đến tất cả các góc độ trong cuộc đời. Chúng tôi dám khẳng định như vậy, bởi vì Đức Phật nói vô số bài kinh. Và do đó nếu quý vị đi theo một pháp môn, nhiệt tình với pháp môn đó nhiều quá, ví dụ như là những hành giả của pháp môn Tịnh Độ, thì bỗng dưng người đó không còn có nguyện vọng do sự hướng dẫn sai lầm của người hướng dẫn, chỉ còn đặt đến năm bài kinh Tịnh Độ là hết. Như vậy chúng ta chỉ còn biết đến Đức Phật A Di Đà, chúng ta quên đi vô số Đức Phật khác trong quá khứ và các Đức Phật ở tương lai. Chúng ta nhớ đến bài kinh A Di Đà, chúng ta quên hết tất cả những bài kinh dạy về thiền. Chúng ta nhớ cái câu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta quên đi hết tất cả những pháp môn khác. Chúng ta quên hết tất cả những cách mà Đức Phật dạy chúng ta làm thế nào để chinh phục phiền não, làm thế nào được gọi là hạnh phúc, làm thế nào được an vui, làm thế nào giao trồng công đức. Tất cả những thứ đó nó có dãy đầy ở trong các bài kinh. Do đó mình phải mở rộng cái tầm nhìn bằng cách là mình đặt kinh điển. Cái thời đại khoa học kỹ thuật và nhất là cái công nghệ internet, nó là một cái bước vọt trong con đường hoằng pháp ở thời hiện đại. Bây giờ chúng ta có rất nhiều website, mỗi website như vậy nó có nhiều cái góc độ đóng góp và giới thiệu Phật giáo khác nhau. Ví dụ như là quảngđức.com của Đại Đức Quân Tạng, hoặc là Buddhism Today do chúng tôi biên tập, hay là những cái website gọi là Hoa Sen của cư sĩ Tâm Diệu, hay là cái con đường giải thoát của cư sĩ Bình An Sơn, hoặc là cái Lotus Production của cư sĩ Tâm Kiến Chánh. Ngoài ra còn hàng số, hàng loạt những cái website khác nữa. Và chúng ta thấy rằng là những bài kinh của Đức Phật được giới thiệu dưới dạng gọi là text, dưới dạng audio, dưới dạng đọc rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần chịu khó lắng nghe, mở lên, nhất là ở Mỹ chúng ta có cái đường dây DSL hoặc là cable connection, thì bỗng dưng là cái tốc độ đường truyền nó rất là nhanh. Do đó chúng ta có thể load một cái file về kinh điển Phật chỉ trong vòng có gọi là 20 giây, với một cái dung lượng là 20 MB. Mà nếu chúng ta lỡ thì chúng ta gọi là load như vậy hai kiếp chưa xong thì nó bị đứt hoài, ví dụ như vậy. Cho nên là chúng ta có được một cơ hội để chúng ta học được nhiều cái hay, nhiều cái đẹp của Đức Phật dạy. Và khi chúng ta đọc nhiều bài kinh thì chúng ta sẽ tiếp cận một cách trực tiếp lời dạy của Đức Phật, không thông qua cái sự nhận định, phân tích, chia sẻ, đánh giá của các học giả, của những người viết sách. Bởi vì có thể họ biết đúng, nhưng mà cũng có thể họ biết rằng. Do đó nếu chúng ta không đọc Phật kinh điển, chúng ta chỉ nghe họ nói thôi, nếu họ nói đúng thì chúng ta đúng theo, nếu họ nói sai chúng ta sai theo. Và do đó nó kéo thành một cái dây chuyền, đúng là đúng tập thể, sai là sai hàng loạt. Thì đó là mình đóng bít cái cửa ngõ tiếp nhận con đường chánh pháp của bản thân mình. Và do đó những người tại gia với cái công nghệ internet hiện đại nên vào, ví dụ trong cái mạng của chúng tôi nó có cái mục là kinh điển, nó bao gồm gọi là những cái kinh điển Pali của truyền thống Nam Tông, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu được giới thiệu một cách đầy đủ, một số bản kinh điển Đại Thừa với cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Trí Quang, Hòa Thượng Di Lực, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Huệ Hưng và nhiều vị hòa thượng khác nữa, nhiều vị cư sĩ khác nữa, rất là nhiều. Trong đó nếu chúng ta đọc mà đọc suốt ngày, một ngày 10 tiếng đồng hồ, chúng ta đọc có thể là 2-3 năm cũng chưa hết nữa. Rất là nhiều, mà không cần phải tốn một đồng xuống các bạc nào, chỉ cần có một thời gian lên lót bài đó xuống trong website, trong cái hạt disk của mình, rồi mình mở lên mình xem thôi, là chúng ta có được vô vàn những cái giá trị. Và chúng ta khi hiểu được đạo lý nhân quả, đạo lý duyên khởi, đạo lý vô ngã, đạo lý vô thường, và những con đường dẫn thân phục vụ thông qua các pháp môn mà Đức Phật đã dạy, thì bỗng dưng tất cả những cái sai lầm về phong tục tập quán mê tín đó như vừa nêu trong câu hỏi, bỗng dưng nó không còn nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ làm những chuyện đó. Và do đó là quý thầy sẽ nhẹ tay hơn. Lúc bây giờ quý thầy sẽ không còn những phương tiện để đáp ứng cho những cái nhu cầu mà chúng ta buộc với thầy phải làm, buộc các nhà chùa phải làm. Lúc đó quý thầy sẽ dành nhiều thời giờ cho thuyết pháp, cho giảng kinh, cho văn hóa, cho dân học, cho trước tác, cho giảng dạy, cho hành trì, cho truyền bá bằng cách này bằng cách khác. Cho nên nó là một cái nỗ lực gọi là cộng đồng, nó là một cái nỗ lực tập thể, vừa phía giáo hội của Phật giáo, vừa phía gọi là các bản thân tu sĩ của các vị xuất gia, vừa phía gọi là cái nhận thức tu tập của những người tại gia. Cho nên để hỗ trợ cho phần đó, chỗ nào mà có giảng kinh thuyết pháp, chỗ nào mình nghe đến một vị cao tăng, một vị gọi là xuất gia chân chánh, là chúng ta nên cầu đạo, nên cầu học, để chúng ta có được cơ hội tháo gỡ được những cái thói quen sai lạc của mình trong quá khứ, thì chúng ta sẽ không còn là một con người của mê tín. Những người thân của chúng ta cũng theo đó được lệ lạc theo. Còn chúng ta là một người gia trưởng, là một người có uy tín, là một người có ảnh hưởng cho gia đình, con đường sai lầm của chúng ta nó sẽ kéo theo cái sự sai lầm của những người thân. Và do đó chúng ta tạo cái mê tín đó ở cái mức độ bề rộng, bề sâu, bề dài. Và do đó mình đã mang cái bất hạnh đến cho những người lẽ ra mình phải mang cho họ những cái hạnh phúc.
Anh dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một chú ý kiến ở trong room, xin tiếp tục với câu hỏi liên quan tới câu hỏi hồi nãy thưa thầy, là trong vai trò kế tiếp dòng sinh mạng văn hóa dân tộc mà tinh thần Phật môn là nền tảng cơ bản, khi hướng dẫn hàng ngũ thiếu niên Việt Nam tại hải ngoại thường phải dùng các phương tiện thiện xảo, luôn được coi là mê tín, hứa hẹn, răn đe, có thể bị xem là trái với chánh pháp hay là tạo nghiệp xấu hay không ạ?
Tất cả các hành động đó, nó đều có cái phản ứng của nó. Tất cả những phương tiện thiền xã mình sử dụng nó đều có những cái hướng đi của nó, có những cái giá trị của nó, có những cái nó thuộc về phi giá trị cũng không chừng. Nhưng mà cần phải xác định ở đây một điều, đó là cái khái niệm phương tiện thiền xảo đó nó không bao gồm tất cả những cái con đường cách hành thiền nó sai với tinh thần Đức Phật dạy. Chỉ như cái gì nó sai với nhân quả, cái gì sai với tứ diệu đế, cái gì sai với bát chánh đạo, cái gì sai với vô thường vô ngã, cái gì sai với duyên khởi, đều được xem là nó trái với tinh thần của nhà Phật. Cho nên phương tiện thiền xảo nó là cái cách thức thể hiện những điều, những học thuyết vừa nêu theo một cách thức mà chúng ta có thể nỗ lực rất là ít mà thành quả chúng ta rất là nhiều. Thời gian chúng ta đầu tư không cao, nhưng mà cái sản phẩm đóng góp và giá trị của nó sẽ lớn. Cái đó gọi là phương tiện thiền xảo. Ví dụ đơn giản về phương diện vật lý đi. Trước đây chúng ta phải đi từ một cái điểm A sang một điểm B với một cái khoảng cách không gian nó là 50 cây số. Nếu đi bộ chúng ta phải mất là 4 tiếng. Bây giờ chúng ta có được cái phương tiện thiền xảo với chiếc xe đạp, chúng ta sẽ rút lại chỉ còn lại 3 tiếng. Chúng ta có được một xe hơi, chúng ta chỉ còn lại nửa tiếng. Như là có máy bay, chúng ta chỉ có tốn lại có 17 phút. Đơn giản như vậy thôi. Nếu chúng ta vận dụng đi từ một điểm này sang một điểm kia, từ cái khổ đau đến hạnh phúc bằng những phương tiện gọi là hiện đại, bằng những phương tiện cao cấp, bằng những phương tiện có thể giúp cho mình có được thành quả tốt, cái đó được gọi là cái phương tiện thiện xảo. Cho nên phương tiện thiện xảo không bao gồm những cái phương tiện mê tín dị đoan. Cái mê tín dị đoan nó có thể là một phương tiện để mà đáp ứng cho những con người mà sống với một cái tha lực quá nhiều, sống thích với cái sự hứa hẹn quá nhiều, sống thích nương tựa vào người khác, sống không cần phải phấn đấu của đời sống bản thân. Thì các phương tiện đó đó nó là một phương tiện, nhưng mà không được gọi là thiện xảo. Cái phương tiện này có thể là phương tiện gọi là hạ cấp, phương tiện này có thể là cái phương tiện gọi là tầm thường, nhưng mà trong một chiều kích nào đó, trong một cái bối cảnh nào đó, đối với một đối tượng nào đó, thì cái phương tiện đó vẫn có thể áp dụng, vẫn có thể được xem là có giá trị về sự giáo dục. Do đó đó, nếu cái nhân quả nó có thì cái tốt nó vẫn nhiều hơn cái xấu, là bởi vì cái người sử dụng cái mục đích của các phương tiện này, mục đích của những cái gọi là mê tín để mà giúp cho người kia làm lành lắm dữ, thì cái giá trị công đức trong trường hợp đó nó cao, nhưng mà cái nhận thức người kia nó vẫn như vậy không có tiến bộ, nghĩa là người đó cũng không có gieo cái nghiệp gì quá xấu. Bởi vì nếu không có những phương tiện đó họ cũng là như vậy thôi, bây giờ có thêm phương tiện đó thì họ cũng như vậy, nhưng mà cộng thêm cái như vậy đó thì họ có thêm cái làm lành, có thêm cái lắm dữ, có thêm cái bố thí, có thêm cái cúng dường, cho nên là cái lợi năng cặp hại, cho nên trong trường hợp đó là không sao cả. Tuy nhiên khi mà chúng ta thiết lập một cái phương tiện á, chúng ta phải biết rằng cái giá trị của phương tiện là nó cái giá trị của công cụ, giá trị của thời hạn, giá trị của phương pháp, cho nên chúng ta phải đánh đổ cái đó đi. Chúng ta muốn lên tới một cái lầu thứ hai, chúng ta phải đánh đổ những cái bức thang của lầu thứ nhất. Chúng ta muốn lên lầu 3, chúng ta phải bỏ quên cái lầu 2 thì chúng ta mới lên được. Còn chúng ta dừng lại tại cái bức thang của lầu thứ nhất thì dĩ nhiên chúng ta không bao giờ lên đến lầu 2, lầu 3, huống hồ là cái lầu 100 mấy tầng như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ. Vâng vâng. Như vậy cái con đường, cái phương tiện là cái con đường gọi là tạm thời vay mượn để chúng ta đạt tới một cái chất liệu, một cái trình độ cao hơn. Mà khi đạt đến chất liệu trình độ cao hơn đó, chúng ta phải buông cái này đi. Cái thái độ, cái hình ảnh mà Đức Phật sử dụng đó, đó là hình ảnh của một chiếc bè. các phương tiện chỉ là một chiếc bè để đưa chúng ta qua sông. Cái người qua được sông rồi đó, có thể có hai thái độ đó ứng xử đối với chiếc bè. Thái độ thứ nhất, chúng ta vác chiếc bè lên vai, đội chiếc bè lên đầu, đem chiếc bè về cái nhà để chúng ta thờ, bởi vì chúng ta mang ơn nó đã giúp chúng ta việc này việc nọ. Như Phật nói, làm việc đó là một việc thái quá, một việc của con người gọi là cực đoan, một việc của một con người cuồng tín, một việc của con người sai lạc. Cho nên Đức Phật nói là chẳng những chúng ta không cần phải mang vác, chúng ta cũng không cần phải đội trên đầu, chúng ta cũng không cần phải mang về nhà, chúng ta cũng không phải tôn thờ đó, mà ngược lại chúng ta thả chiếc bè đó trở về lại bờ bên kia để nó có chức năng tiếp tục đưa các sang bờ bên này. Như vậy cái chức năng của chiếc bè chỉ là chức năng đưa đoạn, đưa người khác qua sông là hết. Như vậy các phương tiện là những chức năng đưa người qua sông của phước báo, qua sông của công đức, qua sông của làm lành, qua sông của lắm dữ. Nhưng mà khi qua sông rồi, chúng ta phải xóa cái chiếc bè đó đi, phá chiếc bè nó đi, còn giữ lại là chúng ta còn bị kẹt. Cho nên bất cứ một tu sĩ nào nếu sử dụng các phương tiện đó như một chiếc bè, khi mà người Phật tử đã qua được sông rồi mà không chịu gọi là yêu cầu người đó bỏ chiếc bè đó để hướng tới cái giá trị của nhân quả, của duyên kệ, của trí tuệ, của dấn thân, của phục vụ, thì người đó cũng hay có cái lỗi. Cái lỗi là chúng ta không truyền trao những cái kiến thức Phật pháp mà Đức Phật đã giảng dạy ở trong kinh điển. Dĩ nhiên khi mình truyền trao tất cả những giá trị của nhân quả thì số lượng quần chúng theo mình nó sẽ ít hơn. Người ta theo mình bởi vì người ta nghĩ rằng người ta thân tự về mình, ta nghĩ rằng mình có khả năng ban phước, mình có khả năng làm giảm khổ, mình có thể có khả năng làm ban vui, cho nên người ta theo mình nhiều. Còn bây giờ mình nói rằng là tất cả cái hạnh phúc do con người gọi là mang đến, tất cả hạnh phúc là kết quả của hành vi đạo đức mà chính bản thân mình là một cái công cụ, thì lúc bây giờ người ta đâu cần phải đương tự mình nữa, nó sẽ bị mất đi những cái chuyện này. Đó là một cái quy luật rất là phát yếu trong cuộc đời này. Cho nên là mình phải vận dụng cái phương tiện đó, thì là mình phải xóa những phương tiện để cho cái người kia từ cái chỗ thấp lên cái chỗ cao, từ chỗ cao lên cái chỗ cao nữa, bằng không nó sẽ bị hạn chế ở một thời điểm. Do đó trong trường hợp đó thì cái nhân quả nó chính là cái sự gọi là chặn đứng một chỗ. Nhân quả trong trường hợp này chính là cái trạng thái mà chúng ta không vươn lên một cách tuyệt đối ở trong chánh pháp và phương pháp hành trì mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển.
Dạ, anh Mô Hùng xin thích cam. Con xin tiếp tục với câu hỏi của anh 45. Là thưa thầy, theo khoa học ngày nay thì giấc mơ của mình là do sự thức tỉnh bất chợt của những tế bào ở não. Con hiểu những giấc mơ thường là những gì mình thấy, mình suy nghĩ tạo nên khi mình ngủ. Nhưng con cũng đã từng nghe là Phật đã từng giải những giấc mơ của Đức A Nan là những chuyện xảy ra trong tương lai. Xin thầy có thể giải thích thêm cho con như vậy, giấc mơ là gì?
Quan niệm về giấc mơ đó, nó tạo ra rất nhiều học thuyết, là bởi vì mỗi người nó có một cách thế nhận định đánh giá về giấc mơ khác nhau. Các nhà phân tâm học, ví dụ như Freud và học trò của ông là Jung, là đứng từ góc độ gọi là phân tích tâm lý, cái sự vận hành của tâm lý, thì cho rằng là giấc mơ chỉ là một cái ảo giác, nó phản ánh gọi là một cái niềm đam mê thích thú gì mà mình chưa thành tựu được, cho nên trong giấc ngủ nó xuất hiện lại để thỏa mãn mình khỏi những sự ức chế mà mình chưa có. Giấc mơ có thể là một cái ảo giác mà mình có thể là lượm lặt những cái dữ kiện, những cái thông tin, những cái sự kiện ở trong quá khứ bằng cách thức này, bằng cách thức kia, rồi mình dựng lại một cái câu chuyện hoàn toàn mới. Nó cũng vậy, nó cũng có thể như vậy. Giấc mơ có thể là một cái nỗi khủng hoảng kinh hoàng khi mà con người gọi là có những cái hành động xấu trong quá khứ, bỗng dưng như thế này nó ám ảnh mình, nắm ảnh mình, nó làm cho mình là sợ hãi, và từ cái sợ hãi đó mình có thể là lấn át làm lành. Nó có rất là nhiều cái lý do. Nhưng mà trong nhà Phật lại giới thiệu thêm một cái giấc mơ khác. Đó là có những cái loại giấc mơ nó mang tính chất liệu của sự tiên tri, báo mộng trước một cái sự kiện sẽ diễn ra, và sự kiện đó có thể diễn ra một cách rất là chính xác. Nhưng mà làm thế nào để phân định một cái giấc mơ nào là giấc mơ thông thường và giấc mơ nào là giấc mơ tiên tri, thì chuyện đó đó nó liên hệ đến cái khả năng giác quan bé nhạy của con người. Có những con người cái khả năng giác quan không bé nhạy đó, thì bỗng dưng là từ lúc mà người đó có mặt cho đến lúc mà người đó qua đời trên cõi đời này, họ không hề có những cái giấc mơ tiên tri như vậy, bởi vì cái giấc quan cũng không nhạy cảm. Còn những con người mà có sự nhạy cảm, cái mà ta gọi là cái giác quan thứ 6 hay là giác quan thứ 7 hay là giác quan thấy một cái thức đặc biệt nào đó về cái cấu trúc gọi là di truyền hay là gen nào đó, thì bỗng dưng người này có được những cái chất liệu cảm nhận được một cái điểm gì đó sẽ diễn ra mà cảm nhận rất là chính xác. Và cái đó nó là một cái phần rất là nhỏ của cái mà Đức Phật gọi là thần thông. Thì trong trường hợp của những vị thánh đó, thì bởi vì các vị này đều có những thần thông không ạ, có được cái gọi là tha tâm thông, tức là biết được cái tâm lý, biết được cái ý niệm, biết được cái sở thích, biết được cái không thích của người khác. Cái thần thức thông có thể là thiên biến dạng quá, rồi cái thiên diễn thông là biết được cái âm thanh của loài người, loài vật, âm thanh giận, âm thanh buồn, âm thanh quan hỷ, âm thanh vui, âm thanh nhạc, âm thanh nhạc cụ, âm thanh nhạc này nhạc nọ, vân vân. Hoặc là chúng ta có được cái thiên nhãn thông là chúng ta thấy xa, hiểu rộng, chúng ta thấy vượt qua ngoài những cái quán gọi là gián cách của vật lý, chúng ta thấy vượt ra ngoài cái gián cách của thời gian, chúng ta vượt ra ngoài những cái gián cách của cái suy luận, của cái quy nạp, của cái tổng hợp, của phân tích. Thì tất cả cái đó nó được gọi là những cái kiến thức thần thông, nó thuộc về cái khả năng gọi là siêu việt thông thường ở những con người có được cái chức năng giác quan đặc biệt. Thế như vậy là các vị ví dụ như là tu tập đúng đắn A-la-hán, mặc dù lúc đó nó chưa phải là một vị A-la-hán, nhưng mà cái thành quả tu tập của ông ta làm chúng ta có được cái chức năng gần giống như thần thông, cho nên là ông ta có thể gọi là biết được một sự kiện sẽ diễn ra. Thay vì cái biết đó nó liên hệ đến cái tha tâm thông, nếu nó liên hệ đến người khác, thay vì nó là một cái thiên nhãn thông thấy được cái sự kiện diễn ra vào ngày mai, ngày mốt, ngày tới, thì ông có thể thấy nó ở trong một cái giấc mơ. Bởi vì cái nhạy cảm giác quan trong trường hợp này cho phép ông lý giải, nhận định, phân tích, cảm nhận được những cái sự kiện một cách rất là chính xác. Các loài kiến cũng có được cái khả năng đó. Ví dụ như là ngày xưa khi chúng ta chưa có được cái ngành gọi là thiên văn học, cái ngành gọi là dự báo thời tiết khí tượng, thì chúng ta dựa vào một số loài vật để chúng ta biết được cái khí hậu đang thay đổi như thế nào. Nếu như chúng ta nhìn thấy những cái ổ kiến dưới lòng đất bỗng dưng nó phải bỏ ổ, nó bò lên cây, nó đi chỗ này chỗ nọ, thì chúng ta biết rằng là lụt sẽ đến. Là bởi vì nước nó làm cho cái hơi, cái áp suất tác động như thế nào đó cho cái lỗ mũi của con kiến nó không chịu được, và nó phải lên cái chỗ cao hơn để nó tìm cái sự an toàn tuyệt đối. Hoặc là chúng ta có thể quan sát cái sự vận hành bay lượn của con chuồn chuồn. Theo cái quy nạp dân gian của người Việt Nam là chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì như vậy nó là một cái gì đó nó rất là chính xác trong rất là nhiều trường hợp. Vì rất tiếc là cái khái niệm thấp, vừa và cao không được định nghĩa ở trong cái câu nói này thôi. Thế nào là thấp, thế nào là cao? Không có. Cái đó nó liên hệ đến cái kinh nghiệm dân gian của những người nông phu, của những người ở vùng quê hẻo lánh, của những người đã từng sống ngoài đồng ngoài ruộng, thì họ sẽ biết. Còn ở thành thị thì người ta sẽ khó hình dung được thấp, cao và vừa là cái gì. Như vậy là ở một số loài vật chúng ta thấy rằng là chúng có những cái nhạy cảm về cái khứu giác, ví dụ như con chó có những cái nhạy cảm về cái xúc giác, ví dụ như là những cái con mà có râu, cái xúc giác của cái râu đó, ví dụ con dế con gì đó thì xúc giác nó rất là chính xác, con cầu cào, tất cả những loài có râu là nhạy cảm về xúc giác. Có những con nó nhạy cảm về âm thanh, có những con nó nhạy cảm về con mắt, có những con nó nhạy cảm về cái này và cái nọ, vân vân. Thì con người cũng vậy, sáu giác quan nó tạo ra cho con người cái khả năng ứng tiếp xúc với những sự kiện, có thể lý giải sự kiện, có thể phân tích sự kiện, có thể hiểu rõ sự kiện diễn ra như thế này mà không thể diễn ra như thế khác. Thì trong trường hợp của ngài A Nan nằm mộng, hoặc là trong trường hợp của ba tiên lạc nằm mộng, thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái mộng báo điềm. Nó khác với những trường hợp mộng thông thường như là một cái ức chế tâm lý, mộng thông thường như là một cái cách là biểu đạt cái niềm thương, niềm mến, niềm thích mà bây giờ mình không đạt được trong cuộc đời, thì mình đạt được ở trong cái lúc mà mình ngủ để thỏa mãn thôi. Thì hai cái mộng đó nó hoàn toàn khác nhau. Còn cái chất liệu làm thế nào để biết được sự khác nhau đó thì chỉ có lấy cái kết quả của cái mộng. Thí dụ giờ người ta nói là tôi mộng để báo cho một cái tiên đoán nào đó, thì mình coi cái giá trị của sự tiên đoán có chính xác không. Nếu chính xác thì mình biết là đúng, còn mình không biết là sai, cho nên cũng khó lắm. Còn nếu mình có được cái trình độ của những con người thuộc về thần thông, trình độ của những con người có được những cái tiên tri, thì chúng ta sẽ biết rằng cái lời mộng của một người nào đó vừa mới tuyên bố ra là chặt hay là đúng, đúng bao nhiêu phần trăm, chặt bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy nó liên hệ đến cái khả năng giác quan đặc biệt, nó cũng có thể liên hệ đến cái khả năng giác quan có tu tập, nó liên hệ đến các cái giác quan được huấn luyện, vân vân. Và tất cả những chuyện mà có thần thông đó, nó không liên hệ đến sự chứng đắc theo tinh thần của nhà Phật.
Dạ, con xin thay mặt cho vị đã đặt câu hỏi, xin kính tri ân thầy. Và sau đây là câu hỏi của anh 45. Chớ thấy sự ác mà nhàm chê, đừng thấy điều lành lo gắn gỗ, chớ bỏ kẻ trí gần người ngu, đừng ném cái mê tìm chỗ ngộ, thông rồi chánh đạo vượt thường tình, tỏ đạt Phật thông hơn thế độ, cũng không theo thánh chẳng theo phàm, siêu nhiên như vậy gọi là tổ. Thưa thầy, tại sao đừng thấy điều lành lo gắn gỗ, không phải là mình phải nên làm việc làm hay sao? Dạ con xin kính cung thỉnh thầy.
Những cái phần thơ ở trong câu kệ vừa điêu á, nó có chất liệu của một cái thái độ tu tập thông dong vượt lên trên tất cả những cái nhị nguyên đối đại của cuộc đời. Thông thường khi chúng ta thực tập hay là hành trì đó, chúng ta phải phân ra gọi là hai vế thiện và ác, tốt và xấu, giá trị và phi giá trị, hạnh phúc và khổ đau. Bởi vì để chúng ta hướng tới cái tích cực và chúng ta loại trừ những cái tiêu cực. Nhưng mà đối với một con người có một cái nhìn dung thông hơn, sau khi đạt được những giá trị của tích cực rồi thì họ phải buông bỏ những phương pháp dựa trên nền tảng của nhị nguyên và đối đãi. Lúc bây giờ cái giải thoát nó mới là của giải thoát tuyệt đối. Chúng ta chẳng những là không chán nản những cái khổ đau, mà chúng ta phải cảm ơn khổ đau, bởi vì nhờ cái khổ đau đó mà con đường thành đạo chúng ta nó được dễ dàng, con đường Bồ Tát đạo chúng ta đưa thực hiện, và chúng ta có cơ hội để gần gũi với cái niềm đau, gần gũi với những người bất hạnh, để chúng ta giúp cho những người bất hạnh đó được hạnh phúc. Chúng ta không sợ hãi cái bóng đèn tối theo cái kiểu gần mực thì đen, gần là từ sáng, mà chúng ta cũng không sợ hãi mực, bởi vì nếu chúng ta không gần mực, không gần bóng tối thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để giúp cho cái người ở trong mực, để giúp cho người ở bóng tối ra khỏi mực và ra khỏi bóng tối. Cho nên đó là lý tưởng, đó là cái con đường dẫn thân của Bồ Tát. Chúng ta cũng không cần phải gọi là chán cho những phiền não, bởi vì phiền não nó là một năng lực, năng lực hướng về cái xấu, năng lực hướng về cái bất thiện. Bây giờ tinh thần của nhà Phật nó dạy chúng ta đó là chúng ta chuyển hóa cái năng lực này từ cái tốt thành cái xấu, chứ không cần phải chặt bỏ nó đi. Chúng ta cũng không cần phải tìm đến một cái thiện tuyệt đối, là bởi cái thiện đó nó có thể làm cho con người đê mê, làm cho con người gọi là quên hết tất cả những cái khác trong cuộc đời. Nhưng cái đó cũng chỉ là một cái phương tiện bám víu một phương tiện nào, dù phương tiện đó là phương tiện tốt, nó cũng làm cho con người bị dướng víu, nó cũng làm cho con người bị gọi là cạm bẫy, nó cũng thể làm cho con người bị những cái lận trộn mà chưa có thể đạt được cái chất liệu của sự giải thoát một cách tuyệt đối. Tuy nhiên cái bài kệ đó nó là một cái nội dung, nó mang cái chất liệu dạy chúng ta những cái tinh thần gọi là siêu thoát. Sau khi chúng ta đã đạt được cái giá trị của cái thiện rồi thì chúng ta áp dụng cái đó thì chúng ta sẽ vươn lên trên cái cao hơn. Còn nếu chúng ta chưa được cái thiện, chưa loại trừ được cái ác mà chúng ta áp dụng cái đó thì nó trở thành một cái bình phong, nó trở thành cái cơ hội để chúng ta che đậy những cái mà chúng ta chưa đạt được. Chúng ta có thể gọi là thỏa mãn tự hào với chúng ta không hành trì, chúng ta có thể gọi là nhẫn nhơ trước những cái mà chúng ta chưa có. Do đó nó có thể trở thành một cái chướng duyên, nó có trở thành một cái nghịch cảnh. Và về cái đó thì nó còn nguy hại hơn trong trường hợp cái người tìm kiếm những giá trị của phương pháp để loại trừ những cái giá trị của những cái gọi là phàm phu và tục tử. Cho nên đó, chúng ta khi đọc một bài kinh, khi đọc một tác phẩm, chúng ta phải biết rằng là cái nội dung của cái này nó nằm ở cái mức độ nào. Và khi hiểu được cái giá trị, cái mục đích của cái sự giáo dục ở trong cái bài kệ đó thì chúng ta mới đặt ra một cái trường hợp thứ hai là chúng ta nên theo hay là không nên theo. Trong trường hợp nào thì chúng ta nên theo, trong trường hợp nào thì chúng ta không nên theo. Bằng không á, chúng ta có thể bị uống gọi là quá liều. Ví dụ cái liều đó là cái đô rất là nặng, cái đô đó là cái đô phá chấp tuyệt đối. Mà nếu chúng ta chưa khó khỏi được gọi là cái bệnh mà chấp trước thông thường bằng những phương pháp, cái công cụ của cái việc làm, mà chúng ta bỏ đi cái đô đó để chúng ta vượt cái đô cao sơn nhà, thì về sau này chúng ta sẽ bị vào cái bệnh gọi là lạm dụng cái đô pháp môn. Và do đó mình có thể trở thành nạn nhân gọi là tự trữ liệu, cái nạn nhân gọi là không tin vào thầy thuốc, cái nạn nhân không hướng về các vị đạo sư, cái nạn nhân không có chịu sự hướng dẫn của người khác mà muốn nhảy vọt từ một cái bậc thấp lên tới bậc cao, thay vì mà chúng ta phải trải qua những cái thang bậc, những cái trình tự nhất định nào đó. Cho nên cái câu đó là một cái câu rất là hay. Biết cách ứng dụng thì nó trở thành một sự phá chắc, nó trở thành một sự dung thông, nó trở thành một sự viên mãn. Mà không biết ứng dụng đó thì nó trở thành một cái trở ngại, trở thành một cái biên hộ, trở thành một cái rất là phiền não của không chừng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây là một câu hỏi của một vị tại chùa, và vị có ý là muốn share với Trung. Con xin được đọc lên là: tại sao con người có mặt trên thế gian này, thưa thầy, đó có phải là do cái nghiệp hay là không?
Cái câu hỏi tại sao con người có mặt trên thế gian này á, là một cái câu hỏi mà Đức Phật đặt ra, nó ra nó thuộc về một trong những cái góc độ của tà kiến. Là bởi vì cái câu hỏi đó nó liên hệ đến cái nguyên nhân đầu tiên. Mặc dù nó nói đến cái mục đích tại sao con người có mặt, thì con người có mặt đó nó sẽ bị được gọi là truy nguyên, có mặt từ cha, có mặt từ mẹ, có mặt từ ông bà, có mặt từ tổ tiên, rồi có mặt đến ông Adam, Eva, rồi sau đó là gì, là thượng đế, sau đó là gì, là nguyên nhân khởi tỷ, sau đó là cái mà con người không thể nhận định, đánh giá, phân tích, chia sẻ. Cho nên tất cả những câu hỏi như vậy á, nó thường mang tới cái phiền não cho con người, bởi vì nó không có lối thoát. Nhưng mà cái vế thứ hai á, là một cái vế rất là đáng tán thán, là bởi vì có phải nó do nghiệp hay không? Đó là câu hỏi của người Phật tử. Rồi câu hỏi đầu, cái vế đầu á, là câu hỏi của những người bạn Phật tử. Dĩ nhiên câu trả lời nó là chắc chắn 100% nó là hệ quả của nghiệp. Chúng ta là những gì mà chúng ta đã suy nghĩ, đã hành động. Một nhà tư tưởng phương Tây đã từng nói đó, nếu bạn cho tôi biết bạn đọc những sách gì hàng ngày, tôi có thể xác định được là bạn thuộc tính cách nào. Tương tự như vậy, nếu chúng ta là một con người rất là vui vẻ, ở trong cái lúc mà chúng ta mới được lọt lòng mẹ cười hè hè hoài, cho đến lúc mà qua đời, thì chúng ta biết chắc rằng là cái nhân quả trong đời sống quá khứ chúng ta toàn là gieo những hạt giống của hoan hỷ, của cười hỷ, của vui, của hiếu mờ lâu mặt, thì bỗng nhiên nó có được cái chất liệu của ngày hôm nay rồi. Cho nên là những gì mà chúng ta có đó, nó chính là cái quả của cái quá khứ. À, những gì mà chúng ta sẽ có trong tương lai, nó liên hệ rất nhiều những cái nhân mà chúng ta đang gieo trong hiện tại. Cho nên đó, có một cái câu nói ở trong nhà chùa rất là hay, mà chúng tôi có thể tạm dịch một cách nôm na thế này: cái người làm phúc ở trong hiện tại, mặc dù cái phước nó chưa đến nhưng mà cái quả nó đã lìa xa, không ạ? Cái người gọi là làm ác ở trong hiện tại, mặc dù á gọi là cái quả báo xấu nó chưa có mặt, nhưng mà cái tư cách xấu á, nó bắt đầu đã xuất hiện. Cho nên là một con người mà mình tìm thấy được những giá trị của đạo quả, của nhân quả, mình tin tưởng được cái giá trị của nhân quả, thì bỗng dưng mình không bao giờ mình dám làm xấu, bỗng dưng mình không bao giờ dám là khinh thường cái tốt, cho nên mình cố gắng chọn cái tốt để bỏ cái xấu. Vì đó mình đã khẳng định rằng là tất cả những gì mình có mặt ở trên cuộc đời này, nó là cái hệ quả liên hệ đến quá khứ rất là nhiều. Dĩ nhiên chúng ta phải lưu ý một điểm: nếu chúng ta cứ quy kết tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này, ví dụ như con người của mình, cái cá tính của mình, cái danh phận của mình, cái sự nghiệp của mình, cái hạnh phúc của mình, cái khổ đau của mình là quá khứ 100%, thì lúc đó Đức Phật nói rằng chúng ta rơi vào cái học thuyết là định mệnh, rơi vào học thuyết là tiền định, rơi vào cái học thuyết là định nghiệp, và cái đó nó xa lệ bản chất nhân quả của đạo Phật. Quá khứ chỉ tạo ra một cái quán tính, một cái đà, một cái chất liệu để đẩy chúng ta đi. Còn tất cả những gì mà chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta dấn thân, chúng ta chọn chức nghiệp với cái lý tưởng, gọi là chức nghiệp với cái động cơ nhất định nào đó, nó sẽ tạo cái hệ giá trị nhân quả và quyết định cái hạnh phúc khổ đau chúng ta ở trong cuộc đời này. Như vậy là cái hiện tại đó, nó quyết định là từ 70-80%. Trong khi đó cái quá khứ nó chỉ có tác động khoảng chừng gọi là 20-30% là cùng. Do đó chúng ta phải lưu ý, dĩ nhiên là chúng ta tại sao chúng ta có mặt, bởi vì chúng ta có nhiều cái nghiệp của con người, cho nên chúng ta có mặt với cái thức là con người. Nếu như là cái câu hỏi đó là cái câu hỏi của những loài động vật, tại sao chúng tôi có mặt, là bởi vì chúng tôi đã từng gieo cái nghiệp của súc sanh, chúng tôi đã từng gieo cái nghiệp của ăn chơi sa đọa, chúng tôi đã từng gieo cái nghiệp của bỏ chạy kiến thức, chúng tôi đã từng gieo những cái nghiệp gọi là tranh giật đấu đá hơn thua, thì bỗng dưng tôi phải có cái hệ quả của thân hình một loài bằng sắt. Nó là một cái gì đó rất là tất yếu. Nhưng mà nếu mình nói rằng tất cả đều quy kết vào khứ, thì mình sẽ không bao giờ có khởi lên một ước niệm, không bao giờ có một cái thái độ, một cái động lực để mà cải tổ, thay đổi, cách tân, làm mới những cái mà mình đang phải đối đầu với khổ đau hiện tại. Cho nên Đức Phật nói là nhìn thấy được cái hệ quả của hiện tại liên hệ đến quá khứ, con người không cho phép mình dừng một chỗ, mà phải vươn lên, phải dấn thân, phải làm, phải tinh tấn, làm mãi, làm hoài, tu tập mãi, tu tập hoài, để cho đời sống của mình ngày càng hạnh phúc, ngày càng an vui, ngày càng thịnh vượng, ngày càng phát triển. Thì đó là một cái thái độ nhận định. Cho nên cái câu hỏi tại sao tôi lại có mặt trên cuộc đời này, câu hỏi đó có thể là vô lý, nhưng mà nếu gắn đó là có phải nó liên hệ đến gì quả không, thì câu hỏi đó trở thành rất là vô lý. Và câu trả lời là có. Và khi chúng ta trả lời là có, chúng ta phải có trách nhiệm về cái hành vi đạo đức của mình, không thể xem thường, không thể ý lại, không thể gọi là giải thích mọi sự hiện tượng một cách là ngẫu nhiên, không thể giải thích mọi sự hiện tượng là tình cờ, không thể giải thích mọi sự hiện tượng là vô cớ, không thể giải thích thế là kiểu chết là hết, lại càng không thể giải thích là định mệnh, định nghiệp, mà nghiệp là một dòng chảy, một sự thay đổi, một sự vận hành, gọi là từ đời này sang kiếp kia, từ kiếp kia sang kiếp nọ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thay mặt cho dì ở tại chùa Thành Kính Tri Ân Thầy, Và đây là câu hỏi cuối cùng, là câu hỏi của riêng con. Con có một cái thắc mắc về các vị lạc ma tái sinh của Tây Tạng, thưa thầy. Nếu như những vị lạc ma tái sinh được consider là các vị thánh, ví dụ như Đức Đạt Lai Lạc Ma, các người Tây Tạng, thì con ngài như là một vị Bồ Tát tái sinh. Nếu nói như vậy thì trong cái quá trình mà thân trung ấm nó chuyển qua thân nam hay thân nữ, nếu là thân nam thì lại ghen tị với người cha, và thân nữ thì ghen tị với người mẹ. Con không hiểu nếu các vị đó được consider cho đi những cái vị vị thánh, thì tại sao họ có những cái sự trả lời như vậy?
Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Nó liên hệ đến cái cách thức mà một cái thần thức là nhập vào trong cái thai của một người mẹ. Ở trong kinh điển của Đạo Phật Đại Thừa đó, nó có hai thái độ gọi là nhập thai. Nếu đó là một con người tái sanh mang chất liệu của một vị Bồ Tát, một vị Thánh đó, thì trong nhập thai đó, cái chất liệu của ái dục nó không có xuất hiện, như là cái tính cách của một người phàm. Dĩ nhiên là lúc bấy giờ Bồ Tát nhập vào trong thai, A-la-hán nhập vào trong thai, Thánh Tăng nhập vào trong thai, không phải vì gọi là liên tưởng đến dục tính với người mẹ nếu người đó sinh ra là người nam, cũng không phải liên hệ dục tính với người cha nếu người đó sinh ra là một người nữ, mà liên hệ đến cái lòng từ bi, một cái tình thương, một cái sứ mệnh, một cái trách nhiệm, một sự dấn thân, một cái sự phục vụ để mình có thể chia sẻ cái nỗi đau, xây dựng cái hạnh phúc cho cuộc đời bằng cái thức này, bằng cái thức khác. Cho nên phần lớn các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện tái sanh, luôn phát nguyện dấn thân vào địa ngục, phát nguyện dấn thân vào những cái chỗ khổ đau, phát nguyện dấn thân vào trong bùn để có được những cái hoa sen. Do đó cái thái độ dấn thân trong trường hợp này nó sẽ quyết định, nó làm cho người đó không bị vướng vào cái dục tính, mà gọi là mang cái tâm nguyện của tuệ giác để phục vụ và dấn thân. Trong khi đó những người Phật thuộc về chúng ta bị chạy theo cái dòng nghiệp, nghiệp chúng ta gieo cái đầu nhiều thì chúng ta phải chạy cái đó, giống như trạng thái là một trái băng ở trên dốc nó đổ xuống, chỗ dốc nó càng nhiều thì nó lăn càng nhanh, và giống như một cái dòng nước nó chảy, chỗ là càng thấp thì nó đổ xuống cái chỗ đó càng dễ dàng. Và nghiệp nó là một cái cách lôi kéo như vậy, mà chúng ta không thể nào cưỡng lại nó được. Thì trong trường hợp gọi là của người phàm phu thì dục tính chính là cái kim chỉ nam chỉ đạo, cái dục tính chính là cái cách thức để quyết định tại sao chúng ta phải sinh ra trong gia đình này mà không sinh ra trong gia đình kia. Cái dục tính nó quyết định tại sao chúng ta phải có thân phận A B C mà nó không có thân phận của là A phải B phải C phải. Trong khi đó cái con đường mà tuệ giác dấn thân để phục vụ đó trong thai thì nó khác hoàn toàn. Lúc bây giờ đó, mình lại tìm cái chỗ để mình tái sanh. Mình muốn sanh vào cái trong gia đình A, mình vào trong gia đình A. Mình muốn sanh trong cái gia đình B thì mình vào cái gia đình B. Mình muốn vào cõi trời, mình ra cõi trời. Mình muốn Atula, mình ra Atula. Mình muốn vào con người, ra con người. Nó là một cái sự gọi là điều khiển theo ý muốn. Bởi vì cái sự đó là nó vượt lên trên cái sự luân hồi sanh tử, mà nó là một cái sự vấn dấn thân để phục vụ, dấn thân để hành động. Cho nên là cái thái độ của một vị thánh trong tái sanh và thái độ của một kẻ phàm phu trong sanh tử luân hồi là hoàn toàn đối lập và trái ngược với nhau. Cho đó chúng ta phải tin chắc chắn rằng là những vị và tái sanh thật sự, chúng ta dùng cái từ thật sự, chứ mà là trái thanh theo cái kiểu và dựng lên cho có một con người, thì sẽ không bao giờ mang cái chất liệu của dục tính lại. Chắc chắn là như vậy.
Dạ, con xin thành kính sư anh thầy đã trả lời câu hỏi cho con. Chú vừa đang có mặt ở trong room hay không? Đó là câu hỏi cuối cùng, hoặc là chú chí cả. Thầy ở trong room thì có một vài quý anh chị xin nhân thầy để thành kính đi nói lời thành kính chiên thầy. Xin chúc mời chú Hội Đăng nha, chúc mừng nha sự nhìn đi.
Xin chúc mừng nha sự Phật, thì con lại đang xin kính đại nguyện với thầy Nhật Tử. Và con được xin phát ra thay mặt cho các Phật tử đại diện người trên room và đang được nghe cái thời pháp của thầy, thì con rất thấy là hoan hỷ và rất là ngưỡng mộ khi kiến thức học hỏi về Phật pháp của thầy. Và thầy đã bỏ rất nhiều công sức cũng như cái thời gian của hai cái buổi giảng cùng trong một ngày để mà giải đáp những thắc mắc cho chúng con. Những cái lời giải đáp như vậy rất là bổ ích khi những con đường tu tập của các Phật tử chúng con. Vì vậy thì khi chúng con phải nói rằng là rất là tri ân cái tình tình và truyền giảng pháp của thầy, và cũng không biết nói được tất được cái sự gọi là công đức vô lượng mà thầy đã thực hành trong thời gian qua, và đồng thời là giúp chúng con tụ tập trong thời gian tới. Vậy chúng con cũng xin phép là nguyện với Đức Phật, sẽ cầu nguyện với Đức Phật tinh tấn tu hành trong cái vấn đề thiền pháp và sự an lạc tinh thần cũng như thân thể cũng luôn được khỏe mạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sẽ có nhiều cái lần thứ hai để tiếp tục quay về với thầy trên cái đường truyền nét hoặc là bên ngoài để cùng tu tập thêm với trong giáo lý mà Đức Phật đã truyền giao cho chúng con. Và xin cảm ơn thầy và xin chúc các quý vị đạo hữu trong mơ rung cũng được an lạc. Xin cảm ơn cả mặt nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ngày hôm nay mấy tiếng đồng hồ thì hầu như là quý Phật tử tại tu viện Quan Âm đã nhiều cái phần là vấn đáp cho các anh chị ở trên online. Như vậy là quý vị cũng đang làm một cái hành viện cúng dường. Thì cái buổi pháp hội của chúng ta ngày hôm nay đến đây thì tôi chúng ta tạm chấm dứt. Chúng tôi kính chúc tất cả quý vị đang có mặt tại tu viện Quan Âm cũng như đang online có được một sức khỏe tráng kiện, một tinh thần minh mẫn, một thái độ sáng suốt, một sự dấn thân phục vụ không mệt mỏi trên con đường tu học và hành đạo, để mình chia sẻ cái hạnh phúc của mình cho những người trong gia đình trước nhất và cái đến là những người xung quanh với chúng ta. Mong tất cả sự an lành đến với cuộc đời này. Và chúng tôi một lần nữa chân thành cung kính tri ân lại Đức Thích Nguyên Thánh chủ trì tu viện Quan Âm đã tạo điều kiện để chúng tôi trở về để sinh hoạt. Và riêng chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những vị phụ trách ở trên cái room được truyền trực tiếp. Và tuần sau thì chúng tôi có cái buổi sinh hoạt ở chùa Tịnh Độ. Về giờ giấc thì chúng tôi cũng quên rồi. Có lẽ nếu được thì xin quý vị cũng dành cho cái phần mà truyền trực tiếp như thế này. Và trong những thời gian còn lại ở Washington State, Hawaii, rồi ở Houston, rồi San Francisco, nếu được á, quý vị tạo điều kiện thì để tất cả những anh chị ở những nơi xa không thể có mặt trực tiếp ở những nơi mà chúng tôi tới chia sẻ Phật pháp cũng có thể được lắng nghe được. Mà nếu được như vậy thì chúng tôi rất là chân thành cảm ơn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trên cái không gian online của Bao Thoát. Kính chúc tất cả được thân lành. Bây giờ thì kính mời tất cả quý vị cùng hồi hướng. Sau đó thì quý vị có lẽ đã có được những cái đĩa CD phải không ạ? Dạ, không phải, thôi vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng công đức.
Dạ, 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 dạ